Sa tu, sa thú, lần thầy chúng con thành tâm kính tri ơn để đức vinh hạnh. Diễn một chi tổng đức kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lệ Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Ichibutaka, đề tài hôm nay cho tuổi hệ của chi thiên, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con thành tâm kính linh lễ và cung thịnh thượng tòa giác đẳng từ bi, hoan hỷ trình nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy. Cái tên này tên là Sư Vương. Đây là Sư Vương Tích Sinh Chào. Thưa quý vị, khi tôi đang ở trên xe, do đó có thể là bị gián đoạn. Nếu bị gián đoạn, quý vị có nghĩ cho biết. Vì vậy, chúng ta nói đến ngày hôm nay là một trong những điểm rất là thú vị liên quan đến một điều mà ngày nay tại Pháp gọi là thần học của Công giáo. Ví dụ như nói về chư thiên, nói về sự cảm nhận của chư thiên đối với thiện pháp, đối với thế giới loài người. Giải thuật kinh cho chúng ta thấy một điều rằng có những vị chư thiên cảm nhận một cách đầy đủ về cái hiển quả và cái hứa hẹn ở trong cái sống của con người, tương tự như một ông cha, một bà mẹ ở cái tuổi nào đó, từ một cái nhìn khách quan có thể nhận ra được là đứa con của mình nó ở bên cái bờ vực thẳm của đại hòa, hay hoặc giả là nó đang có chiều hướng tiến lên. Thì trong bài kinh này Đức Phật đặc biệt nói đến ba cái sự hoan hỷ của chư thiên khi mà thấy một người từ bỏ gia đình sống gia đình, khi nhìn thấy một vị đang phấn đấu ở trên con đường đạt đến đạo quả, một vị đã thành tựu đạo quả. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tại sao trong những nghi lễ Phật giáo ngày nay có nhiều cái màu sắc ảnh hưởng liên quan đến chư thiên. Hoặc giả là nếu quý vị về các quốc gia Phật giáo trong những nghi lễ xuất gia thì chúng ta sẽ thấy thành mang một hình thái rất là đặc biệt cũng liên hệ đến điều này. Mời quý vị lắng nghe phần chính dịch và sau đó chúng ta sẽ chỉnh sự tổ hợp tình vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay về đến đây chúng ta phải công nghệ chính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Sư thưa hành thi chúng con thành tâm kính tri ân thượng tọa chủ đề tư duy hoàn hỷ về nhà bài học hôm nay. Con nhất tâm bên nhau thành tâm kính tên lệ thượng tọa thì siêu thành tâm chắc chắn thượng tọa pháp tương để đức liên hệ cùng quý chư tôn đức thường hy. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý cô pháp thân chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ichibutaka. Đề tài hôm nay sự tùy hỷ của chư thiên, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này các vị kheo, vì chư thiên có ba tiếng chư thiên ngày thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được khởi lên, thế nào là ba? Này các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử cạo bỏ châu tóc, đắp áo kẹt ta, nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Trong khi ấy, này các tỷ kheo, tính tư thiên được vang lên. Vì thánh đệ tử này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Này các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ nhất. Thỉnh thoảng được vang lên, giữa chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, ngày các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập về bảy phần, bảy bồ đề phần, trong khi ấy, ngày các tỷ kheo, tiếng chư thiên được vang lên, vì thánh đệ tử này chiến đấu với ác ma. Ngày các tỷ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ hai, thỉnh thoảng được vang lên vô chư thiên, tùy thời được khởi lên. Lại nữa, ngày các tỷ kheo, khi nào bậc thánh đệ tử với sự diệt tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chính cổ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong khi ấy, về các tỳ kheo, tiếng chư thiên vang lên. Vị thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu trong chiến trận. Sau khi chiến thắng vị ấy an trú, về các tỳ kheo, đây là tiếng chư thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên, vì chư thiên tùy thời được cười lên. Này các tỳ kheo, giữa các chư thiên có tiếng chư thiên này, thỉnh thoảng được vang lên, tùy thời được cười lên. Thế đệ tử chánh giác chiến thắng chung chiến trường, chư thiên cùng đảnh lễ. Bậc vĩ đại như vậy, bậc trí tuệ chín muồi, chúng tôi đảnh lễ ngài. Người được luyện thuần thục, khi ngài đã chiến thắng, trận đánh rất khó thắng. Ngài đã chiến thắng được, quân đội của thần chết không còn chuyện ngại gì, nhờ giải thoát của ngài. Vì vậy các phi nhân đảnh lễ vị như vậy. Vì đạt được mục đích chắc chắn của thiên nhân đảnh lễ trong vị ấy, pháp gì biết thoát được khỏi thần chết chi phối. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung kính thượng tọa pháp tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Phật Ma Giả, Nam mô Phật Thầy Giả. Có một đồng chính đảnh lễ ân đức tam bảo rất thực tập, giáo pháp và chân chứng. Kính môn lễ thượng tọa từ xưa thường thể hướng dẫn đạo đức minh hạnh đạo đức chân chính còn chưa thành đức đang hiện diện trong đức. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý vị nam tín nữ, và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe đó. Hôm nay thì cái đường truyền chúng tôi đã khắc phục được rồi, có lẽ là hy vọng rằng không có bị rớt nữa. Nghe được tốt và nói chắc là lời gì cũng nghe rõ. Dạ. Những ngày qua thì dòng gió rồi cái đường truyền dây đường nét nó bị nứt đứt cho nên nó nhiều cái khó khăn. Hôm nay mới khắc phục xong thì mới vô mạng được, thay đổi cái bọt được internet nó mới có thể là khắc phục được trong cái nó tốt hơn. Dạ. Do vậy những ngày qua chúng tôi không vô rung được là vì đường nét không có vô được đứt. Thôi bây giờ chúng tôi xin được giảng bài học hôm nay. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ và vị thiện nam tín nữ, hôm nay chúng ta học qua về cái bài tựa đề là sự tùy hỷ của chư thiên. Thì ở đây đó thì có ba cái sự tùy hỷ của chư thiên. Đó là một vị mà biết từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình để đi xuất gia, và một vị mà tiến hành tu tập theo lời dạy của Phật, và một vị đã thành tựu được những cái quả vị. Với cái ba vị như vậy đó, ba cái sự thành tựu đó đó, tức là được cái sự tùy hỷ của các vị chư thiên. Thì như là một điều đó, chúng ta biết rằng các vị chư thiên là một trong những cái chúng sinh, ta được xem như là những vị chúng sinh có cái phước, có cái phước. Chư thiên thì tuy là nói là nhiều bậc có chư thiên ở các cảnh giới, gọi là chư thiên thiên giới, rồi chư thiên địa giới, tức là chư thiên ở hư không, hoặc là chư thiên ở ngồi cây, ở trong nhà, vân vân. Nhiều các hạng chư thiên như vậy. Thì chư thiên thì quý vị biết rằng có phước, nhưng mà chư thiên có những vị có chánh kiến, có những vị không có chánh kiến. Những vị có chánh kiến đó là những vị mà đã từng quy tam bảo, hộ trì tam bảo, cho nên là thấy cái việc mà các vị tu hành, rồi các cái sự thành tựu, các vị xuất gia, hay là các những cái người làm điều thiện, nói chung là làm các cái thiện sự, thì sẽ rất là quan nghĩ cũng như là sự hộ trì đối với các vị chư thiên đó rất là hộ trì. Còn chư thiên mà không có quy y tam bảo, hay là chư thiên mà có cái ác kiến đó, thì những chư thiên đó có những cái sự trở ngại, phá phách, vân vân. Mặc dù là sanh làm chư thiên thì có phước, có cái phước nhất định, có cái phước nhất định. Nhưng mà có những vị đó thì từ do cái ác kiến, do cái không có quy ngưỡng tam bảo đó, cho nên là thấy người khác làm việc thiện thì có gây ra những sự trở ngại. Thì ở đây muốn nói đến cái sự tùy hỷ của chư thiên, tức là một khi mình làm được cái điều thiện gì đó thì các vị chư thiên nó sẽ hộ trì. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Tăng Chi Bộ đó thì có nói đến những cái ngày giới, những cái ngày giới mà thí dụ như là ngày rằm và ngày 30 đó, thì các vị vua trời Tứ Đại Thiên Vương sẽ đi dạo ở cõi Ta Bà, sẽ xem coi ai mà có thực hành những cái điều giới, làm những điều thiện, biết kính hiếu với cha mẹ, thì những vị chư thiên đó sẽ ghi nhận, những vị tứ đại thiên vương sẽ ghi nhận và hộ trì. Riêng ngày 14 và ngày 11 là những cái ngày mà các vị hoàng tử của các vị thiên đó đi dạo để xem coi cái cõi Ta Bà này, cõi người này, cõi nhân loại này có ai tu tập những điều thiện thì vị đó sẽ ghi nhận và sẽ hộ trì. Rồi cái ngày mùng 8 và ngày 23 đó là cái ngày mà chúng ta được xem như ngày giới đó, thì cái ngày đó là cái ngày mà các vị giống như là cái vị mà quan cận thần á, quan thần, các vị quan cận thần đi dạo xem coi cõi Ta Bà có những ai tu tập những điều thiện, hiếu kính cha mẹ thì sẽ hộ trì. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là chư thiên sẽ hộ trì, cũng như là chư thiên sẽ có cái sự quan hỷ, sẽ có sự quan hỷ khi mình làm được điều thiện, làm điều thiện. Thì cái điều thứ nhất ở đây đã được nói đến là cái điều mà các vị chư thiên sẽ quan hỷ đối với một cái vị tỳ kheo. Như trong đoạn kinh này, một vị tỳ kheo khi nào vị thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, nghĩ đến việc xuất gia, từ bỏ gia đình, chư thiên sẽ ca ngợi gì đó. Thì quý vị biết rằng trong cuộc đời này đó, thì nói đến xuất gia đó là một cái điều mà nó không phải là dễ, cũng không phải là khó. Nói là dễ đó, là vì nếu như chúng ta đã có cái sự quyết tâm, đã có cái sự xuất gia vì lý tưởng, vì lý tưởng tu tập giải thoát đó, thì chúng ta có sự quyết tâm từ bỏ được đó, thì nó sẽ làm cho cái điều kiện để cho chúng ta có thể dễ dàng xuất gia được. Nhưng mà nói là khó đó thì không phải mấy ai mà có thể từ bỏ được đúng nghĩa trong cái sự xuất gia. Đúng nghĩa trong sự xuất gia thì xuất gia nó có hai, là một là hình thức xuất gia, hai là tâm lý xuất gia. Thì khi mà mình nói đến cái việc mà người mà dám từ bỏ cái đời sống xuất gia, từ bỏ đời sống thế tục để ghép mình vào trong chốn thiền môn, ghép mình vào trong cái con đường phạm hạnh để tu tập đó, thì đó là một vấn đề khó. Bởi vì chúng ta thấy một điều đó là những cái sự ràng buộc trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, từ ràng buộc trong sự nghiệp danh vọng, ràng buộc về gia đình, ràng buộc vợ con, ràng buộc chồng con, ràng buộc những người thân, ràng buộc những bạn bè, rồi tài sản vân vân. Có những điều mà chúng ta nghĩ như là những cái chuyện dường như là cái chuyện mà chúng ta thấy dễ làm lắm nhưng mà khó từ bỏ. Những chuyện rất là nho nhỏ nhưng mà khó từ bỏ, do rằng khó từ bỏ cho nên ta thấy rằng cái việc xuất gia không phải là chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ. Ở đây muốn nói tức là mình xuất gia trong cái gọi là tâm lý xuất gia. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng các cái vị mà ngày xưa đó, các cái vị mà du sĩ Đạo Bà La Môn đó, người ta cũng nghĩ rằng cái cách xuất gia của họ, cách xuất gia của họ là bởi vì họ lập ra một trong những cái chặng đường trong cuộc đời của họ, tức là nhỏ họ là học hành các cái nghề nghiệp, hay hoặc là họ học những cái gọi là những chạy thi thơ để mà họ thành một cái vị mà đạo Bà La Môn, vị sĩ đạo Bà La Môn. Lớn lên thì họ sẽ lập gia đình, họ có vợ, họ có con, họ có sự nghiệp, rồi có tài sản rất là nhiều. Rồi về già thì họ sẽ bỏ mình, họ đi vào trong rừng để họ cúng tế thần lửa, họ làm các cái công việc mà theo quan điểm của người đạo Bà La Môn, của những vị du sĩ đạo Bà La Môn, thì họ xem như là người ở xuất gia. Nhưng mà sự thật ra đó, cái xuất gia đó, trong tâm của họ, họ nghĩ rằng họ sẽ có tài sản, bên cạnh đó họ sẽ có những cái tài sản thật là to lớn, bởi vì họ đã để lại cho vợ, cho con họ. Rồi bên cạnh đó họ còn nghĩ họ sẽ còn để lại cho vợ, cho họ, cho con họ những cái gì đó trong cái ân tình. Như vậy đó thì trong cái sự xuất gia của đạo Bà La Môn thì nó cũng có một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng nó không có đúng nghĩa như cái xuất gia ở trong đạo Phật. Rồi đối với những người mà xuất gia trong đạo Phật đó, thì trước tiên đó là vì sao chúng ta thấy rằng các vị, người ta thường nói một cái câu đó là cái răng, cái tóc đó là gốc của con người. Thật sự như vậy, khi mà mình tuổi mình còn ấu niên đến tuổi trung niên và mình bước qua tuổi lão niên thì bắt đầu là tóc của mình sẽ bạc dần theo mái tóc, và răng của mình nó có sự hiện tượng rung rinh và đi đến sự rụng dần. Thì khi nào mà biểu hiện được những điều đó thì ta biết là ta già, ta biết là ta già. Nhưng mà một điều đó là một cái người xuất gia đó là phải cạo đầu, phải từ bỏ mái tóc. Bởi vì nếu như một người đàn ông mà không có mái tóc đó, thì thật sự ta nhìn ra thì nó cũng không, nếu mà ta nhìn ở góc độ của người đời thì ta nghĩ rằng cái người nam này đó, nó không phải là cái người đàn nam gọi là cái người nam đẹp hay là cái người nam chuẩn gì á, trong nghĩa. Còn người phụ nữ cũng vậy, nếu mà chúng ta cạo đi cái mái tóc đó, thì nó không có nghĩa là giống như là mái tóc thề này kia. Chúng tôi có nghĩ rằng có những cái cô phụ nữ khi mà bảo là họ đi tu thì họ nói rằng đi tu thì được, nhưng mà họ không có thể bỏ được cái mái tóc của họ. Thì đây chúng tôi nghĩ rằng cái tuy là đơn giản, nó là cái gì từ trong tự thân của mình, từ trong thân của mình, tức là mái tóc là của mình và mình có quyền từ bỏ nó hay mình gìn giữ lấy nó. Nhưng mà sự thật để bỏ lấy cái mái tóc cũng không phải là dễ. Để xuất gia ở đây đó là phải từ bỏ cái mái tóc của mình, rồi mình chấp nhận cái đời sống mặc y cà sa. Người ta bên ngoài thì người ta bận quần này áo nọ, mốt này mua đen nọ, vân vân. Nhưng mà đối với một đời sống tu sĩ thì phải bận y theo cái trang phục mà Đức Phật đã quy định từ ngàn xưa. Thì dù ngàn đời như vậy thì cũng phải bận những cái thứ đó thôi, những cái mặt với những thứ đó đó, cũng là tam y nhất bát vậy mà thôi. Và đời sống thì chỉ có là bỏ gia đình, đời sống xuất gia. Quý vị thấy rằng là nếu như mình sống ở các cái quốc gia mà các nơi địa phương mà nó có những cái điều kiện, những cái điều kiện mà gọi là Phật tử hộ độ từ đến chùa đó, thì chúng ta thấy đỡ vất vả. Nhưng mà các vị chư tăng mà đi khất thực đó, quý vị thấy rằng, chúng tôi có nhớ một lần đi ngày xưa đi xuống dưới Khmer Tây Nam Bộ đó, thì thấy các sư đi bát thì chúng tôi cũng có đi bát, rất là cực. Rồi vô trong đồng thì bùn mà nó lún tới đầu gối, và rồi như vậy là 6-7 cây số đi về, 6-7 cây số rồi rất là cực. Thì quý vị thấy rằng cái đời sống phải có cái sự tham nhẫn đó, xuất gia mới được. Bởi vì mình phải đi đò, khi mà tan cái giờ ở bí sư thị trường ở dưới đó có một cái điều là sáng là đi học thì khoảng chừng 10 giờ là tan tầm, là các sư linh y là lo làng ra ngoài làng đó, để đi khất thực. Thì khi đức khất thực như vậy đó, đi từng nhà. Chúng tôi nhớ hồi xưa sống ở chùa Đức đó, năm 1992, chúng tôi nhớ 92, chúng tôi có một lần đi cùng với các sư bạn đi khất thực ở trong làng, không có đi ra chợ mà đi trong làng. Rồi có một lần đi mà đi tới cái nhà của trong làng nha, cái đi ngang cái nhà đó có một cái cô bé độ khoảng 12-13 tuổi, ba mẹ có lẽ là đi khỏi nhà, nhưng mà rồi cô bé thấy quý sư, ba sư đi lại, ba vị sư đi lại trước nhà để mà khất thực, thì cô bé nói một cách rất là cọc lốc và rất là sổ vàng. Cô ta nói rằng ba má tôi không có ở nhà, quý vị em đi chỗ khác đi. Thế là cô bé đóng cửa một cái rầm và mình phải đi tới một cái nhà khác nữa. Chúng tôi nói một cái chuyện như là nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà muốn nói tới một điều đó là một cái vị xuất gia mà chấp nhận cái đời sống xuất gia phải có nhiều cái tham nhẫn, rất là nhiều tham nhẫn từ cái việc vật thực đời sống, rồi tham nhẫn trong cái hoàn cảnh mà mình phải đi bộ, đi chân không, đi khất thực, rồi trong một cái điều kiện nữa là mình phải tham nhẫn những cái nhiều, rất nhiều với cái nội tâm của mình, rồi tham nhẫn với cái hoàn cảnh sống ở rất là nhiều. Như vậy đó thì một cái vị mà xuất gia được đó, thì thật sự đó là một cái sự chí quyết lớn lắm, nhà lớn lắm. Bởi vì nếu cái người mà không có thể từ bỏ được đó, cả cái việc như chúng tôi nói rằng là sự nghiệp của mình có sự nghiệp ở bên ngoài, mình bỏ những chút đó vàng bạc châu báu gì đó mình tiếc, hay của cải tiền bạc mình tiếc rất là nhiều, rồi hoặc là vợ con chồng con hoặc là người thân của mình, rồi có những cái ràng buộc nữa gì. Có những gia đình đi thấy rằng không có anh em gì, có một cha một mẹ một con thôi, hay hoặc một cha một con, thì một cái người con đó mà muốn đi xuất gia nó cũng có nhiều cái ràng buộc, là vì mẹ mình là còn ở ngoài cuộc sống thế tục, hoặc là cha mình còn cuộc sống thế tục, mình xuất gia thì bỏ cũng không được. Thì nó có nhiều cái hoàn cảnh như vậy, mà để rằng xuất gia trong cái đúng nghĩa đó thì rất là khó. Cho nên cái người mà đi xuất gia được trong đạo Phật đó, dạ, và cái người mà xuất gia được trong đạo Phật, chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó rất là nỗ lực. Và cái việc mà mình làm, ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày xưa cái thời mà phong kiến đó, thì mình thấy rằng trai thì có vợ, rồi đôi ba người, ví dụ như vậy, rồi mình bảo rằng mình phải từ bỏ những cái điều đó, rồi mình từ bỏ những cái cuộc sống ở ngoài thế tục, bước dân vô trong chùa, trong chốn thiền môn, để rồi ở trong chùa, rồi lo kinh kệ, học hành, rồi ngồi thiền chẳng hạn. Thì những cái việc đó chúng ta thấy rằng nếu như mà không có một cái quyết tâm lớn đó, thì thực sự ra là mình khó làm được, là mình có thể xuất gia được lắm. Tại vì trong một điều đó là nhiều cái ràng buộc, và khi mà một người mà xuất gia được đó, trong cái nghĩa là cái nghĩa mà một vị xuất gia mà gọi là muốn có một cái lý tưởng để muốn tu tập, để muốn giải thoát đó, thì bằng nhiều cái thiện pháp khác nhau mà mình xuất gia được vô trong chùa. Ở bên truyền thống Bắc Tông thì người ta gọi là có ba cái cách mà người ta nói đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là trong cái cách xuất gia, cũng là trong cái việc mà tâm lý xuất gia, hay là tâm lý xuất gia, hay là hình thức xuất gia mà thôi. Tức là xuất thế tục gia, rồi xuất tam giới gia, hoặc là xuất phiền não gia chẳng hạn. Thì muốn nói đến cái người mà từ bỏ gia đình để mà mình đi xuất gia là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng phải có cái quyết tâm lớn. Đối với người Việt của chúng ta thì chỉ ngoại trừ một số gia đình hiểu đạo, tức là gia đình có cái truyền thống gắn bó với đạo Phật, rồi cũng có gia đình cũng có cái việc mà quan hỷ với lại đạo Phật, rồi muốn con được xuất gia thì cái việc đó con đi xuất gia rất là dễ. Nhưng mà gia đình mà không có cái truyền thống gắn bó với đạo Phật, không có phải là những Phật tử thuần thành thì ít có cái suy nghĩ rằng cho con đi xuất gia lắm. Nó khác với các cái nước quốc giáo. Các nước quốc giáo là lớn lên là người ta con trai lớn lên đi tu, cha mẹ mừng lắm. Nhớ có một lần đi qua bên Thái, thì đó chúng tôi có dịp mình đi qua bên Thái cùng với thượng tọa thầy sư đó, thì có hai cái cậu thanh niên mà xuất gia, con một con, cho chúng tôi được biết là một người thanh niên con nhà nghèo, rồi một người thanh niên con nhà giàu. Mà khi xuất gia thì họ vẫn đồng phục giống như là Thế tử Nanh Đà vậy đó, gì vẫn đồ trắng đồ ren đồ đẹp lắm, rồi họ đưa lên xe, họ quấn trống quấn chiên, họ ca hát họ cưa tụng, họ đưa vô trong chùa, họ mừng một cái người xuất gia. Thì ở đây đó thì cái quan niệm của những cái nước quốc giáo là con họ xuất gia họ rất là mừng. Nhưng mà rồi đó là đối với người Việt mình thì ngoại trừ những cái người mà đã thuần thành trong Phật pháp thì muốn con xuất gia hoặc là quan hỷ việc mà con xuất gia, người thân của mình xuất gia. Nhưng mà rồi đó thì cái còn phần lớn thì người ta sợ xuất gia đó. Vì sao? Người ta nghĩ giống như là ở tù vậy đó, hay hoặc là giống như là sanh ly tử biệt, quý vị. Khi xuất gia thì khóc, người mẹ khóc, hoặc là người anh, người chị khóc, hoặc là người này, người kỳ thân trong gia đình khóc, tiễn biệt cái người đó đi, giống như là cái điều đó nó như vậy đó. Thì chúng tôi là do cái quan niệm, nhưng mà người ta nghĩ chắc là xuất gia rất là cực khổ, mà cái điều đó người ta nghĩ chắc là cũng là một cái nghĩ, nó cũng có cái sự hạn chế ở trong cái suy nghĩ, do cái tập tục, do cái tập quán của người Việt của chúng ta là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tới cái việc mà xuất gia đó, là một cái điều mà được chư thiên và những cái người thiện trí thức cũng rất là hoan hỷ. Bởi vì người ta không làm được mà mình có thể xuất gia được, mình có thể làm được những điều đó, thì điều đó đó, nếu như một người hiểu đạo, có lẽ là rất là hoan hỷ với cái vị mà xuất gia. Hơn nữa đó là các vị chư thiên đó, như chúng tôi đã nói là chư thiên hộ trì tam bảo đó, thấy một cái người mà xuất gia như vậy, đó là cái niềm hoan hỷ rất là lớn. Bởi vì ít ra trong thế gian này có người hướng đến điều thiện, hướng đến điều thiện và làm được điều thiện, trong khi mọi người thì có một cái khuynh hướng theo bản năng tự nhiên, đó là khuynh hướng của pháp bất thiện và sẽ làm những điều bất thiện. Cho nên là khi mà một người làm được điều thiện, đó là một cái sự hoan hỷ của chư thiên và nhân loại rất là lớn. Cái điều thứ hai ở đây đó là Đức Phật này dạy rằng là vị tỷ kheo sống chuyên tâm tu tập, để tu tập về bảy bồ đề phần, vị tỷ kheo chiến đấu với ác ma, chư thiên và sẽ ca ngợi vị tỷ kheo đó, tức là ca ngợi tán thán hoan hỷ với cái việc làm của một vị tỷ kheo đó. Thì ở đây đó, chúng ta khi mà nói rằng mà xuất gia rồi thì phải hành pháp, tức là hành lời dạy của Phật. Bởi vì theo cái suy nghĩ của những người con Phật đó, là Phật dạy rằng là mình bị luân hồi đó là do phiền não và nghiệp, cho nên là mình để mà thoát khỏi luân hồi đau khổ, không trở lại với cái sự đau khổ nữa đó, thì chỉ có cái là mình tu tập để bỏ bớt những cái phiền não mà thôi. Và khi nào mà bỏ bớt những phiền não, thân nghiệp không bất thiện, khẩu nghiệp không tạo bất thiện và ý nghiệp không tạo bất thiện nữa, thì mình mới có thể là lần lượt là đi đến sự chấm dứt phiền não. Thì cũng như chúng ta biết rằng Phật là một bậc toàn tri, cũng như là gọi là sắc bấy nhiêu, sắc bấy nhiêu là tức là toàn tri đó, tức là ngài biết được tất cả, ngài biết được cái pháp mà đưa chúng sanh đến cái đời sống thối đọa, tức là do cái nhân này tạo ra nè, sanh ra cái quả bất thiện và sanh trong cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sinh và ác là do cái nhân này nè mà tạo ra cái đời sống luân hồi, đó là ba cõi sáu đường. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường tức là trời người, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh và ác là. Cho nên là ngài biết được như vậy, và ngài biết được những cái pháp hướng thượng. Và hướng thượng tức là bằng những cái phương pháp mà ngài đã tự giác ngộ được những điều đó, và ngài đã chứng nghiệm được những điều đó, cho nên là ngài truyền dạy lại. Thì cái điều mà ở đây rất được nói đó,
rồi thọ thông tôi hỏi là cũng còn nghe rõ không?
Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì trong cái phần thứ hai, tức là nói đến cái vị thánh đệ tử sống chuyên tâm tu tập bảy bồ đề phần. Bảy bồ đề phần ở đây là chỉ cho cái gì? Tu tập về tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân. Thì những cái điều đó được xem như là bảy phát trợ bồ đề, bảy phần trợ bồ đề đó là 37 pháp trợ bồ đề. Hay nói cách khác đó, tức là cái vị mà muốn tu tập đó là phải tu tập về con đường đạo đế. Đạo đế mà ở đây các cái chi pháp được nêu ra thì ở đây chúng tôi không có nêu ra từng chi tiết, nhưng mà nói đến cái tính năng của mỗi pháp mà Đức Phật ngày dạy ở đây. Mà ở đây đó là một điều đó là cái con đường mà đưa đến sự giải thoát đó, thì xưa nay chư Phật ba đời các bậc thánh đã đi qua bằng cái con đường mà gọi là con đường cổ xưa, con đường mà các bậc thánh đi qua. Con đường đó là con đường bát chánh đạo, hay là con đường trong cái nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói tức là mình muốn đoạn trừ những cái ác ma, tức là mình chống trả với những cái ác ma. Bởi vì ác ma, chúng tôi quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật ngày giác ngộ với cây bồ đề đó, trước khi ngày giác ngộ ngài phải chiến đấu với ác ma, chiến đấu với cái phiền não ở nội tâm của chính ngài, ta gọi là phiền não ma. Phiền não ma thì chính cái phiền não đó, đó nó là cái sự trở ngại, hay là sự làm cho cái sự chướng chướng ngại cho đời, cho cái sự tu tập của chúng ta. Với một cái người tu tập đó, họ làm sao để bỏ bớt những cái phiền não của mình, hay là bỏ bớt những cái ác ma, những cái sự chướng ngại ở trong nội tâm của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái người mà tu tập đó, cái nguyện vọng lớn nhất đó là trước tiên là mình phải có cái ý nguyện để làm sao đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự giải thoát. Mà muốn đạt được sự giải thoát đó thì mình ước muốn nó trở thành cái mảnh lực. Ước muốn nó không phải ở đây chúng ta biết rằng cái ước muốn nó đơn giản, đơn thuần là chỉ là ước muốn không, mà ước muốn trong cái nghĩa là mình phải mong muốn làm sao để chứng đạt được cái pháp của thượng nhân, cái pháp của các bậc thánh, mong muốn được cái điều đó. Và mình mong muốn là mình sẽ một ngày một chút mình sẽ đoạn tận những cái phiền não của mình. Mình mong muốn như vậy thì cái điều đó đó mình muốn, như quý vị thấy rằng là mình mong muốn đó, mình ước muốn đó, là một lẽ, mình ước muốn làm điều thiện là một lẽ, nhưng mà mình không làm các được các điều thiện đó, thì mình chưa có thể nói là người đó là làm điều thiện được. Nhưng mà để mà làm được các điều thiện đó, thì ít ra cái người đó có ước muốn làm được điều thiện. Hay hoặc là một vị mà thánh đó, các vị thánh đó, thì ít ra các vị đó cũng phải có ước muốn mong được cái quả vị thánh nhân. Và khi mà ước muốn như vậy đó thì các vị đó phải có cái sự hành trì nỗ lực rất là lớn. Mà ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái tâm nguyện cũng như là cái nguyện cái ước muốn của một cái người tu tập mà trong kinh gọi đó là dục như ý túc, tức là mình mong muốn tu tập được giải thoát, rồi mình mong muốn bằng cái phương pháp này hay cái phương pháp nọ, tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ để mà mình đoạn trừ những cái phiền não. Bây giờ mình nói một cách đơn giản là với một cái người mà suy nghĩ rằng cái tham của mình còn nhiều, thì bây giờ đặt những cái hoàn cảnh mà để cho tham tâm sanh khởi lên, mình tìm cách để lánh xa nó, hay hoặc là tìm cách để đoạn trừ nó, bỏ nó. Vì về lâu về dài thì cái người đó phải hành trì những cái pháp nào tương ứng để mà đoạn trừ cái tâm tham đó, đoạn trừ cái tâm tham đó. Thì như vậy đó, hy vọng là cái sự cái sự mà diệt lần cái phiền não của cái vị hành giả tu tập trong đạo Phật đó, lần lượt cái vị đó sẽ lớn mạnh ở trong cái sự cái thiện pháp của mình, hay lớn mạnh trưởng thành ở trong cái con đường đạo của mình, là do mình có cái ước muốn. Cái điều thứ hai nữa đó là với cái sự tu tập trong cái con đường mà đi đến sự giải thoát á, thì mình có được cái sự chuyên cần rất là nhiều, phải có cái sự chuyên tâm để hành trì. Ví dụ như bây giờ là mình đã biết dứt bỏ những cái hoàn cảnh ràng buộc, mình đi tìm cách dứt bỏ cái những cái cảnh ràng buộc, thì mình đã dứt tìm cách những cái hoàn cảnh ràng buộc mình biết tránh bớt rồi đó, thì cái tâm của mình cũng phải làm sao cho nó bớt đi bớt đi, hoặc là do giữ giới, hoặc là do kham nhẫn, hoặc là do thiền tập, để rồi bỏ bớt cái sân tâm, cái tham tâm, hoặc là cái si tâm ở trong lòng của mình. Mình quyết tâm mình bỏ như vậy, thì cái cảnh nào, cái hoàn cảnh nào mà đưa đến để cho mình sân sân khởi, thì mình tránh những cái hoàn cảnh đó. Rồi bên cạnh đó mình tập cho cái tâm của mình mát mẻ, rồi là tập cho cái tâm của mình quan hỷ, tập cho cái tâm của mình là khởi cái từ tâm để bỏ bớt cái sân tâm của mình. Rồi hoặc là cái tham tâm, từ cái tham lớn, cái tham nhỏ, tham thô hay là tham vi tế. Ban đầu thì mình sẽ cố gắng bỏ những cái tham thô, cái tham mà nó to lớn, những cái điều mà nó khó, thô lớn, nó dễ, nó tuy tham này. Rồi chúng ta bỏ từ từ, lần lượt đến cái tham nhỏ, bỏ từ từ, liếc, bỏ hết cái tham đó, thì mình mới có thể rằng mình có cái sự quyết tâm đó. Dạ, quyết tâm. Ví dụ như là ở trong kinh Phật dạy rằng một vị tỳ kheo đi đến ngôi nhà trống, rồi mặc bay vô trong vấp, rồi là lưng thẳng, niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm pháp trên pháp, niệm tâm trên tâm. Ví dụ như vậy. Thì ở đây muốn nói đến cái vị mà đã quyết tâm là mình đã tránh xa cái hoàn cảnh. Thì trong cái việc mà cái cần như ý túc á, là cái sự siêng năng của mình trong cái lúc mà mình hành trì đó, mình tu tập đó, thì mình phải có cái sự nỗ lực trong từng giây. Một cái người hành thiền cũng vậy, hoặc là một cái người mà làm cái công việc thiện gì, chúng ta có cái tác ý trong từng phút, từng giây, từng cái việc làm của mình, mình để ý từng chút á, mình có cái chánh niệm trong mỗi cái trường hợp đó, cái việc làm đó, thì cái việc làm đó nó mới có thể là sự lớn mạnh được, hay là làm đến làm cái việc đó nó có thể làm cho cái nội tâm của mình được vững chãi. Thì cái ước muốn là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là mình phải có sự nỗ lực hành thiền. Ví dụ như là giữ giới, cố gắng giữ giới. Cái hoàn cảnh mà nó khó, mình cố gắng giữ giới. Rồi cái hoàn cảnh mà làm cho cái tâm của mình nó trộn rộn, nhưng mà mình lại là cố gắng để định tâm, để chú niệm theo một cái đề mục mà mình đã ghi nhận. Mình có cái sự quyết tâm như vậy thì mình sẽ dứt bỏ. Giờ một cái tạp tâm thanh khởi lên, cái tạp niệm thanh khởi lên, thì mình biết hướng cái tâm mình, dắt cái tâm mình đi vào, hướng vào trong cái đề mục nào đó, để cái tâm của mình có một cái sự ghi nhận, hay tâm mình có một sự định trụ được ở trong một cái đề mục mà mình đang hướng đến. Thì cái đó là cái sự quyết tâm của mình, hay là sự nỗ lực của mình, hay là sự tinh cần của mình có được những điều đó. Mình nói một điều đó là cái việc mà thành công ở ngoài đó, mà không thể nói không có cái yếu tố mà sự nỗ lực siêng năng được. Rồi hơn thế nữa đó, là đối với một người tu tập thì cái sự siêng năng đó cũng cần phải có rất là nhiều, có trong từng sát na, từng cái hoàn cảnh, từng khắc, từng giây như vậy. Mình giữ cái tâm của mình như là một cái người mà trong kinh Phật dạy, giống như là cái người mà giữ một cái con ngươi của mình, mà con ngươi đó chỉ còn một người mà có một con mắt thôi, mà giữ con ngươi quý của mình như vậy. Thì giữ cái tâm của mình cũng như vậy, vị hành giả tu tập cũng phải vậy thôi. Và cái điều nữa đó là làm sao bằng những cái phương pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là Phật dạy rằng cái người cái vị hành giả tu tập đó, là trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì có hai cái cách mà hai cái phương pháp hành thiền, đó là phương pháp thiền chỉ, hoặc là phương pháp thiền quán, hay là thiền định và thiền tuệ đó. Thì hai cái phương pháp này đó, một cái đó là thiền định đó, là để làm cho cái tâm của mình được định trú nhờ vào cái đề mục, hướng cái tâm của mình vào cái đề mục bằng cái sự niệm của mình và định, mình mới có thể tập trú cái tâm của mình vào trong cái đề mục. Hoặc là có người chúng ta thấy rằng lấy cái đề mục đất hoặc là nói đơn giản như là cái đề mục mà hơi thở xa vô, hoặc là đề mục đất, nhìn cái miếng đất, hay hoặc là niệm vào cái đề mục đất để mà chú cái tâm vào trong đó, gắn cái tâm vào trong đó, thì lâu ngày đó vị ấy mới có thể là lần lượt cái tâm của mình á nó mà có thể thuần thục được. Bởi vì cái bản chất tâm của phàm phu đó là sự chao động, sự chao động, sự chao động, chao động bởi cái sự phóng dật, do cái tâm phóng dật đó mà làm cho mình phải chao động. Mình ngồi thiền nhưng mà mình nhớ cái này nhớ cái kia, chuyện dường như đã quên lãng, nhưng mà rồi khi mà mình ngồi thiền thì nó quay lại, quay lại những cảnh đó. Và cái nhiệm vụ của một cái vị hành giả tu tập là gắn cái tâm mình trong một cái đề mục để cái tâm của mình có sự định tĩnh, và lâu ngày đó thì cái tâm của mình nó mới có thể đủ cái sự sức phát huy để đạt được cái gọi là đạt được cái trước tiên là đạt được cái cận định, tức là cái tiền đề để đi đến sự kiên cố định, và cái cận định này để mở cho cái việc mà đạt được cái kiên cố định, tức là cái định mà chúng ta nghe ở trong kinh là chính sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì khi mà chứng các cái tầng thiền á, thì các cái thiền cái ở trong nội tâm á, nó sẽ được lắng dịu đi, lắng dịu đi để thành tựu các cái chi thiền đó, thành tựu các chi thiền. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh á, là có năm cái loại thiền cái, và cũng bằng năm cái chi thiền sanh khởi lên, là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì mỗi một cái chi thiền như vậy đó sanh khởi lên đó, do rằng cái vị hành giả đã chuyên tâm hành thiền, cho nên cái tâm của mình nó có sự định tĩnh nhất định, sự định tĩnh nhất định. Và khi mà tâm định tĩnh nhất định đó, thì đến một mức độ nào đó thì cái tâm của mình nó sẽ phát huy chứng được sơ thiền, các cái chi thiền sanh khởi, ví dụ như chi tầm, chi tứ, rồi các cái chi thiền sanh khởi như vậy để đoạn trừ những cái phiền não tương xứng. Ví dụ như sơ thiền thì có tầm và tứ, thì cái chi tầm nó có khả năng đoạn trừ được cái hôn trầm, đoạn trừ nó lắng dịu được cái sự hôn trầm, đó là sự buồn ngủ giả dưỡi. Lúc đó cái vị hành giả có được sự minh tĩnh, minh định, tức là sự sáng suốt trong mọi trường hợp, do là vượt qua những cái trạng thái đó, vượt qua những cái trạng thái đó. Rồi chi tứ là đoạn trừ, dẹp tắt bớt, giảm bớt những, coi như là đè nén bớt những cái sự hoài nghi, hoài nghi để thành tựu được các cái chi thiền gọi là chi tứ. Chi hỷ là đoạn trừ được cái sân hận, chi lạc là đoạn trừ được cái tạo cử, tức là cái tâm của mình phóng dật. Và chi định là đoạn trừ được cái tham dục, cái tham dục. Thì khi mà mình các cái vị mà tu tập thiền định á, thiền định á, để chứng được các cái chi thiền, tức là ở đây muốn nói đó là cái vị mà thành tựu được cái gọi là tâm giải thoát, hay là tâm giải thoát, tệ giải thoát. Thì cái việc mà cái vị hành giả tu tập đó là cái giai đoạn để mà tu tập, và cái giai đoạn mà tu tập mình tu tập bằng nhiều cái phương pháp để hỗ trợ, tương trợ cho nhau, hỗ trợ cho nhau, từ cái việc mà mình hành cái pháp thiện này, pháp thiện kia để hỗ trợ. Nhưng mà để việc chính là để đoạn trừ hoặc là lắng dịu đi các cái phiền não phiền cãi ở trong nội tâm của mình. Thì cái vị mà thành tựu được các cái gọi là thiền á, ở đây là thành tựu được các cái chi thiền mà chứng được cái thiền gọi là thiền chỉ đó, thì vị đó được gọi là thành tựu được gọi là tâm, tâm như ý túc, thành tựu tâm như ý túc. Và ở đây đó, cái vị mà tu tập về thiền quán thì có cái khả năng đoạn trừ những cái phiền não do có tuệ và niệm, do chánh niệm một cách lâu dài. Vị ấy tu tập quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán pháp trên các pháp, quán tâm trên các tâm. Vị ấy quán bằng cái sự chánh niệm của chính mình, quý vị thấy rằng là tại sao mà mình các vị hành giả tu tập rồi cứ tức là đi đứng nằm ngồi mình đều có các cái quay đều tập trú trên nhờ cái sự chánh niệm một cách lâu dài đó, thì cái trí tuệ mới có thể phát sinh và cắt đứt được những cái phiền não, thì điều đó được gọi là cái gọi là tuệ giải thoát hay là thẩm như ý túc, thẩm như ý túc. Thì ở đây đó, trên mức độ mà tu tập của một cái vị hành giả, một người mà mình biết rằng á trong kinh nói rằng vị tỷ kheo á tu tập chỉ tỷ kheo gọi là người chú giới có trí, trong kinh Phật dạy vậy, người chú giới có trí tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy phát triển. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật có dạng như vậy. Thì cái vị mà bắt đầu cái sự mà giới cái sự trì giới của cái vị đó, do cái sự vị đó hiểu rõ, biết rõ và tu tập tâm và tuệ, tức là thành tựu được các cái thiền chỉ, các cái thiền chứng của trong thiền chỉ, rồi tu tập tuệ tức là thành tựu được các cái quả vị thánh nhân, đặc biệt là tu tập ở trên phương diện thiền quán để đoạn trừ những phiền não. Thì cái giai đoạn tu tập này đó đã làm cho các vị chư thiên cũng như là các vị chư thiên đó, và cũng như các vị thiện trí quan hệ với cái việc thiện mà vị ấy làm được, vị nỗ lực, vị ấy nỗ lực được. Cái điều thứ ba nữa đó là nói đến cái vị tỷ kheo, và vị tỷ kheo, vị thánh đệ này, vị tỷ kheo thánh đệ tử diệt trừ các lậu hoặc ngay trong đời sống hiện tại, tự mình chiến thắng cái thánh trí, thử mình thắng tri chứng ngộ, chứng vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì vị ấy sẽ được một các vị chư thiên quan hỷ tán thán ca ngợi vị tỷ kheo ấy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với cái mục đích tu của đạo Phật, vì các vị đệ tử của Đức Phật đó, trong cái giai đoạn khi nãy đó là một người tu đang hành thiện, chưa thành tựu, mặc dù là chưa thành tựu nhưng mà vị ấy đang hành thiện thì cũng có được cái sự quan hỷ của chư thiên rồi. Còn đến cái chi pháp ba đây đó, thứ ba đây đó được nói đến, tức là cái vị mà đã thành tựu do rằng vị ấy thắng tri, tự thắng tri và chứng ngộ và đoạn trừ các cái lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây đó, ví dụ biết rằng gọi là lậu hoặc á là những cái pháp gọi là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái pháp lậu ở đây được nói là cái pháp mà ngâm tẩm, nhận chìm, xây dần chúng sanh trong cái đời sống luân hồi sanh tử do cái phiền não gọi là tham, phiền não tà kiến, phiền não vô minh, đó là ba cái phiền não chính, mà vô minh là gốc mà, và vô minh là gốc. Cho nên mà khi mà vị nào mà thành tựu chúng tu tập, mà thành tựu chúng sơ quả thì quý vị thấy rằng là diệt trừ được cái kiến lậu, cái kiến lậu. Vị mà tu tập được bằng cái phương pháp tu tập thiền quán, vị ấy quán chiếu và chứng ngộ, tức là thấy rõ được với cái bản chất thân diệt của tất cả các pháp hữu vi. Nói đến cái pháp hữu vi ở đây thì trong đó có nhiều, mà phải nói đến là cái vị mà tu tập thiền quán đó, là để quán chiếu từ ở nơi thân năm quẩn của mình. Năm quẩn tức là quán chiếu đến sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nhiệm vụ của một cái vị tu tập là quán chiếu như vậy. Và khi nào mà quán chiếu bằng cái chánh niệm một cách liên tục và lớn mạnh như vậy đó, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ phát sanh á, thì ở đây chúng ta muốn nói đến cái mức độ, tức là cái giai đoạn mà tu chứng á, là ở tu chứng trong mức độ mà cái vị mà sơ đạo đó, cái tâm sơ đạo nói theo A Tỳ Đàm, tức là cái người sơ đạo, mà người sơ đạo là một cái sát na sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não. Mà chúng ta được biết ở trong kinh á, là đoạn từ được ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới chấp thủ. Như vậy thì ở đây đó là cái kiến lậu của một cái bậc tu đầu quần á, cái phiền não mà ta gọi là cái lậu hoặc đầu tiên, lậu hoặc là kiến lậu, vì tu đầu quần đã đoạn tận được rồi. Hay nói cái tâm A Tỳ Đàm tức là đoạn trừ được bốn cái tâm tham tương ưng với tà kiến, cho nên là không khác gì là một điều đó là trong kinh mô tả là một vị tu đầu quần sau khi chứng quả rồi đó, dù có dễ vui gì đó cũng không luân hồi quá bảy kiếp, mà vị đó không bao giờ vĩnh viễn, không bao giờ xâm vào trong khổ cảnh, bởi vị đó đã dứt được cái gọi là kiến lậu. Và ở đây đó cái mức độ cái vị thánh thứ hai tức là vị thánh mà Tư Đà Hàm tức là nhị quả đó, cái vị này làm giảm nhẹ dục ái và sân. Ở đây tức là những cái phiền não, rồi cái phiền não dục thô đó được giảm bớt đi, được giảm bớt đi, rồi cái sân á nó cũng được giảm bớt đi, sân thô á nó được giảm bớt đi. Cái thô và tế ở đây tức là nói là cái điều mà nó to lớn, cái điều nhỏ. Có những người á, là tuy là một chút cũng sân, một chút cũng giận, rồi cái đó là thô. Còn cái người mà khi lắm á, thì mới là thô, mới là giận, thì cái sân đó là sân vi tế. Ở đây muốn nói tới tức là cái vị mà nhị quả tức là làm giảm bớt dục ái và sân, có nghĩa là cái tâm nó được giảm dần đi, cái phiền não nó được giảm dần đi. Nhưng mà đối với các bậc tam quả đó thì đoạn trừ được dục ái và sân. Như vậy thì bốn tâm tham mà phải nói là tương ưng với tà kiến, và không có tương tà kiến ở đây đó là tương ưng với tà kiến, rồi là hai cái tâm sân kế tiếp tục nữa là đoạn trừ. Cái vị tam quả không có trở lại cõi dục nữa, gọi là vị mà bất lai, tức là không trở lại cõi dục. Vị ấy sau khi thành tựu được cái đời sống này đó, thành tựu được cái đời sống phạm hạnh ở trong đời sống này, chứng được tam quả, thì vị ấy dù cho chưa chứng quả vô lậu giải thoát, tức là bậc A La Hán, thì vị đó cũng không trở lại cõi dục và sanh về cõi ta gọi là cõi ngũ tình cư, hay là cõi của bậc thánh đó. Năm cái cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến và các cố cánh, vị ấy sẽ sanh về những cảnh giới đó, tùy thuộc vào gọi là năm quyền đó lớn mạnh, tùy vào tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, tuệ quyền khác nhau mà sanh về năm cõi khác nhau. Như vậy thì còn đối với cái vị mà tứ quả, tức là sau khi tâm tứ đạo sanh khởi lên, cắt đứt những cái phiền não còn lại, đó là dục ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, tức là bốn tâm tham tương ưng, không tương ưng với tà kiến, và cái tâm si, đặc biệt là tâm si phóng dật được đoạn trừ. Thì ở đây đó là cái vị đó sau khi đoạn tận được những cái phiền não, dứt hết những phiền não, thì vị ấy sẽ được giải thoát. Thì cái sự chúng ta được nghe mô tả ở trong kinh á, thì cái việc mà vị mà chứng được quả thánh á, nó quý hơn là cái quả vị mà ta gọi là du chuyển lưng thánh dương nữa. Và cái vị du chuyển lưng thánh dương á, là có cái quy lực rất là lớn, có xe báo, có ngựa báo, có phụ nữ báo, có ngọc ngà châu báu quý vân vân, có cái quy lực lớn nữa. Nhưng mà cái phước đó, đó, cái quý đó, đó nó không bằng cái quả vị của thánh nhân. Mà đặc biệt là nói đến cái bậc mà chứng được tứ quả, tức là chứng được quả vị A La Hán, thì vị ấy không còn cái trợ, không có sanh tử nữa, không còn phải chịu sự sanh già bệnh chết nữa. Cho nên trong kinh được mô tả như là vị ấy xem như là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại cảnh đấy nữa. Thì ở đó là chúng ta muốn nói đến cái vị mà A-la-hán, tức là không còn trở lại cái đời sống sanh tử luân hồi, mà còn đời sống luân hồi thì dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng đều là khổ. Như vậy đó thì cái việc làm mà vị ấy đã thành tựu được đó, thì các vị chư thiên rất là ca ngợi, tán thán cũng như là cúng dường. Vì vậy ta gọi là cái từ gọi là A-la-hán, A-la-hán, hay là ta gọi là cái từ A-la-hán hay là A-la-hán, từ nguyên gọi là A-la-hán. Thì cái bậc mà gọi là phát bậc nè, cái bậc định nghĩa trong cái từ A-la-hán, trong đó có một cái nghĩa là cái từ phát bậc. Phát bậc tức là giết hết tất cả các cái phiền não ở trong nội tâm của mình, bỏ hết, diệt hết tất cả các phiền não ở trong nội tâm, được gọi là bậc phát bậc. Hay là từ A-la-hán chỉ cho là bậc ứng cúng, tức là bậc đáng cúng dường, bậc mà trời người ca tụng, trời người tán thán và trời người quan hỷ nương tựa theo, là bậc đáng cúng dường. Thì ở đây trong cái nghĩa là như vậy. Thì cái vị mà thành tựu được các cái quả vị thánh nhân á, từ sơ quả cho đến là bậc tứ quả, đặc biệt là bậc tứ quả, thì sự ca ngợi của chư thiên, sự tán thán của chư thiên và sự quan hỷ của chư thiên rất là lớn. Thì nói đến ba cái chi pháp này, chúng tôi xin tóm lược lại. Một vị đã từ bỏ được đời sống gia đình, không đời sống không gia đình, xuất gia, và xuất gia trong cái nghĩa là tâm lý xuất gia, thì được việc làm đó thì chư thiên cũng đã quan hỷ. Rồi một vị mà quan hỷ trong cái việc hành pháp của Đức Phật, bất cứ một thiện pháp nào, pháp của Đức Phật hướng đến sự giác ngộ, thì vị đó đã làm được chư thiên ca tụng, tán thán cũng như là quan hỷ vị tỳ kheo đó, cũng là vị hành giả đó. Và một vị cuối cùng là vị đã thành tựu được các quả vị thánh nhân, để được cái sự tán thán cũng như là quan hỷ của chư thiên. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính nguyện cầu ban tâm bảo gia hộ cho chư tôn đức, và chúng tôi xin nguyện cầu tâm bảo gia hộ cho biết thiện nam tính nữ của tu nữ luôn luôn được sự an lạc. Và cuối cùng thì xin chia điều quả phước tất cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thưa chị, mình chỉ tôi biết là thưa quý vị, bây giờ bước sang phần nỗ lực mở đầu cho buổi tối lịch hôm nay, thì và thưa tôi biết là quý vị cũng nghe có bạn thứ hai mà nghe được chưa được xin có một gì trả lời cho câu hỏi gì. Thì khi mình có nghĩ chờ thì tôi một số ít dường như có thể chưa có hành trình này, không biết biết từ có nghe được không thể nói không có chờ đợi có thể chưa xin thưa rằng và kinh nghiệm hôm nay đấy, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể tạm gọi là một mô tả rất là tích về hành trình của đời sống xuất gia. Đức Phật thì đưa ra ba cái công đoạn của sự tu tập. Một là cái khởi điểm của đời sống xuất gia như thế nào, khi đi hoa kỳ đến như thế nào, là cái khởi điểm đó Đức Phật đặt hiện đề cập đến cái hình thức xuất gia, tức là tạo bỏ râu tóc, mà tạo bỏ râu tóc, tóc áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Và về đến này thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này nêu khẳng định cái mỗi một gia đình hình thức xuất gia. Và có lẽ khi từ đầu thời xuyên mà nghe được thì sẽ đến từ tòa thì giờ từ tòa nói rõ được và cái khởi điểm đó được tính từ lúc nào. Thật ra cái cách xuất gia của người thời xưa khác xuất gia ngày hôm nay. Thì xưa khi một người đầu thừa tu thì chuyện đầu tiên là chỉ tăng cho người được họ sa di để người được có thể đắc y mang bát và có thể đi cất cực ngay ngày hôm sau được. Còn ngày nay thì sa di đó không thể tu liền, mà sa di trước đó còn có một cái gì là thời gian là học trò hay là dễ tử một thời gian sau mới được mạnh y. Lý do rất là đơn giản, thưa quý vị, thời nếu còn tại thế đó thì không có trường hợp mà một người học trò mà không đi cất cực có thể sống chung với thầy được. Nghĩa là khi đi vào chùa tu khi đi xuất gia thì kể như là thầy và trò đều phải đi khất thực hàng ngày. Do đó đời sống thai nhi là đi phục hồi tại thế là bắt đầu. Và khi đề cập đến sự tu tập, tức là sau khi mà chúng ta đề cập đến hình thức xuất gia là sự khởi đầu, thì chúng ta thấy đoạn thứ hai ở trong bài kinh này đặc biệt nói đến là một vị thực hành bảy pháp bồ đề phần. Bảy pháp bồ đề phần ở đây là tứ niệm xứ, tứ nhất cần, tứ nhị ý túc, ngũ lăng, ngũ căn, ngũ lực, thất nhất vi và bát chánh đạo. Đó là điều mà chúng ta thấy đặc biệt mô tả tại đây. Thì như vậy phóng với 37 pháp trợ đạo hay là bộ bảy bồ đề phần, đó là cái nội dung, đó là cái thực chất của đời sống xuất gia. Thì dĩ nhiên khi mà đề cập đến sự tu chính thì ở đây Đức Phật sẽ đặc biệt này cho chúng ta thấy một cái minh họa rất là rõ nét chứ không phải là mơ hồ. Nói chung thì hành trình của đời sống phạm hạnh được đề cập đến trong bài kinh này là một phát quả rất là rõ ràng, mặc dù tuy là ngắn. Thì quý vị có những quan điểm cho chúng ta một chút xíu để xem thì gọi thầy siêu đã có mặt ở trước máy và có nghe được. Xin nếu thì gọi thầy siêu đang có mặt ở trước máy, xin thì gọi thầy siêu quan điểm để chia với. Và thì gọi thầy siêu câu hỏi ở đây là chúng ta thấy rằng có ba cái sự quan nghĩ của chiêu tiên. Đầu tiên là chiêu tiên quan nghĩ với một người xuất gia, thì câu hỏi của chúng ta là cái khởi điểm của người xuất gia, của đời sống xuất gia là chúng ta tính là chúng ta tính từ lúc nào? Ví dụ như một người sinh ra cha mẹ từ rời nhà bơ chùa tu, thì lúc mà rời nhà bơ chùa tu có tính là xuất gia chưa? Hay là một cái người mà vào chùa để cạo tóc thì đã gọi là xuất gia chưa? Hay là một người họ đại giới mới gọi là người xuất gia thực sự? Thì xin tiếp tục chuyên tỏ quan nghĩ là rõ về vấn đề tính là người xuất gia.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ tam bảo. Kính bạch sư tổ chức tiếp thưa quý Phật tử. Nếu nói theo ngữ nghĩa thưởng thức thì khi một người đã cạo bỏ râu tóc, đắp chiếc y đẹp ta, thọ giới tự nhiên hay là thọ bổn trú giới, thì ngay khi ấy đã được gọi là vị xuất gia. Nhưng mà ở đây khi nói đến sự xuất gia khi cho chi tiêu có chữ gieo hò, quỳ nghỉ, thì cái chỗ này thì chúng ta phải tránh từ cái tính khởi điểm. Tại lúc còn vì đó nghĩ đến cái sự xuất gia hay gọi là có tâm lý xuất gia, người có nghĩ đến cái việc xuất gia từ mỗi gia đình tới không gia đình, và vị này có ý muốn là vượt thoát khỏi hồng trần. Thì khi đó các cuộc chi tiêu mới có cái sự quan hệ. Khi mà các vị chi thiên quan hệ thì các vị đó gieo con rằng vị khách địa tỉnh này nghĩ đến chiến đấu với ác ma. Chúng ta thấy rõ ở đây nếu như một người chỉ vì ham vui mà đi vào chùa tạo tóc đắp y thành ta, hoặc là vì một cái nguyên nhân gì khác thì chung chung họ cũng có gieo vui như vậy thôi. Cho nên ở đây đó, trong con hổ này khởi điểm của đời sống xuất gia tính từ lúc nào thì ta phải nói rằng nếu mà nói trên phương diện ngữ nghĩa thường thức thì khởi điểm tính từ lúc mà cạo tóc đắp y tại ta, nhưng mà đúng nghĩa xuất gia để người sư duyên có cái sự quan điểm tán tụng gieo vang thì phải là tính từ thời điểm mà bị khởi những ý nghĩ, khởi những ý nghĩ xuất gia để vượt thoát khỏi khổ luân hồi thì ngay những cái thời điểm đó sư duyên họ mới gieo vang. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1. Và từ tòa án tới tắm đã rời khỏi rừng rồi, bây giờ thì ở trong rừng của chúng ta chỉ còn có ba vị mà thường gọi có tân thì mới vừa thuyết giảng, bây giờ chỉ còn có đại đức Thích Trân. Ồ, quan sĩ của quan sĩ thường đó Pháp Tân đã từng dùng thảo luận. Thì ở đây chúng ta tiếp tục với cái câu thảo luận thứ hai. Trong câu thảo luận thứ hai này chúng ta sẽ đắm muốn hỏi rằng là mục đích chân chính của đời có phải là gì? Bởi vì ở đây mỗi khi mà chúng ta nói đến mục đích tu tập với xuất gia thì nó có nhiều cái mục đích. Bây giờ chúng ta nói một cách rõ hơn, chúng ta xác định được cái mục đích chân chính, mục đích chân chính của đời phải sống phong hành. Xin cung kính sự đó Pháp Tân và chỉ trả lời cho cái câu thảo luận này. Chân chính sự đó
và chúng ta thấy con kính tri ân thần tòa đại sư rất nhiều, do rằng hôm nay rất là ít các vị giảng sư, ngoài chúng con ra thì con còn thấy có thần tòa đại sư và đại đức Pháp Tính, cho nên con xin tình nguyện đưa tay lên để phụ với chư tăng để thảo luận. Các câu thảo luận thì thần tòa Pháp Đẳng đã soạn sẵn rồi, cho nên con cũng dựa vào đây để thảo luận liên quan đến câu hỏi số 2 này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam Mô Tôn Mài Giá, Nam Mô Sư Ông Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Sư, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng Thế Tôn Đức Trang hiện diện trong rừng. À, kính chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Dạ. À, con xin được thảo luận cái câu số 2 ở đây. À, kính bạch chư tăng, thưa vị, ở đây thì nói đến cái mục đích chân chánh của đời sống phạm hạnh thì phải nói rằng là cái lý tưởng xuất gia đó, cái lý tưởng mà mình để muốn xuất gia để tu tập đó, thật sự ra thì mình xuất gia không phải vì vui hay là thụ lợi hay là tính tốn nợ hay là cái gì đó theo quan niệm của người thế. Có người nói rằng là mình xuất gia vì tốn nợ, tốn cái việc đời, tốn cái này tốn cái kia. Rồi có người xuất gia nói rằng là mình phải được hưởng thụ cái này, hưởng thụ cái kia. Rồi có người xuất gia trong nhiều cái cách nghĩ ngợi khác nhau. Nhưng mà đối với một cái người mà một người tu hành á, chân chánh ở đây đó, thì mình phải xác định được được là mình tu tập để mà mình đạt đến cái sự an lạc ở nội tâm, cũng như là sự chấm dứt cái phiền não giải thoát của mình. Thì ở đó là cái điều mà mình mong muốn. Nhưng mà để mà quý vị thấy rằng là cái đường tu á thì nó rất là dài. Chúng ta nói rằng trong đời hiện tại này đó, là nó có thể rằng mình tu tập cả trọn đời đó, cả trọn đời để mình nỗ lực mình làm các cái công đức thiện sự cho mình, mà mình phải biết tránh xa những cái điều xấu ác gì đó từ thân khẩu ý, mình bỏ cái điều đó. Thì với cái người mà có cái tâm niệm mà thực hành cái con đường phạm hạnh á, chân chánh á, thì mình biết rằng là cái việc mà mình cái lý tưởng tu tập để mình đạt đến đó là đạo quả thân nhân, đạt được cái sự giải thoát, ít chí ít á là mình cũng được an lạc ở trong đời sống hiện tại này. Tức là cái tâm mình nó được thanh thản, cái tâm của mình được dứt bỏ, giảm bớt những cái phiền não. Mặc dù là mình chưa được giải thoát, nhưng mà mình giảm bớt được những cái sự ràng buộc do phiền não mang lại, ràng buộc của cái đời sống thế tục. Thì mình xác định được cái điều mà mình làm và là cái mục đích của phạm hạnh, đó là làm sao để thành tựu được cái sự giải thoát là đạo quả thánh nhân. Mà nói đến cái đạo quả thánh nhân thì quý vị thấy rằng thật sự nó là một cái sự dày công rất là dài, dày công lắm. Phải ba bao nhiêu kiếp đó, mình đâu biết rằng là mình đã tu tập bao nhiêu kiếp rồi đâu. Nhưng mà ít ra thì trong đời sống hiện tại mình làm được việc gì, chúng tôi nghĩ rằng là mình cố gắng mình làm được những điều thiện, dù là cái điều thiện nhỏ. Ví dụ như mình giữ giới, mình cố gắng mình giữ giới. Rồi bên cạnh đó mình cũng phải bố thí cúng dường. Rồi bên cạnh đó mình cũng phải thực hành cái con đường phạm hạnh của mình. Trong đó tức là những cái tạp niệm, những cái ý nghĩ xấu đó, những cái ý nghĩ xấu về dục, hoặc là sân hận, hoặc là hại tư duy, mình cố gắng mình tránh bỏ những điều đó, cố gắng mình tránh bỏ điều đó. Và mình bỏ những cái điều tạp niệm xấu ở trong tâm đó, là cái nhân để giúp cho mình đi dần đến cái đạt đến cái đời sống của phạm hạnh mình. Còn nếu như mà mình không có nỗ lực để mà mình hành trì, hoặc là mình bỏ bớt những cái phiền não ở trong nội tâm của mình, thì thật sự ra cái đời sống phạm hạnh của mình nó còn dài lắm, còn lâu lắm. Thì cái việc mà tu hành chân chánh, một cái vị mà tu hành mà biết được cái lý tưởng của tu tập của mình, thì ngay cả cái việc thiện nhỏ mình cũng cố gắng mình làm, dù là mình làm trong cái hoàn cảnh nào mình cũng làm cái việc thiện đó. Dù là thân chúng ta thể hiện bằng thân, tức là thân chúng ta thể hiện bằng các cái việc thiện khác nhau, bố thí cúng dường trì giới gì đó, lời, hoặc là chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta suy tư pháp của Phật, rồi tâm của chúng ta cố gắng là đình chỉ cái niệm ở nội tâm, tức là cái tạp niệm của mình bỏ, để có được cái chánh niệm ở trong nội tâm của mình. Thì cái đó là mình tu tập về cái tâm của mình, lời nói của mình cũng tu tập, tức là mình sửa đổi những cái lời nói ác quấy, những lời nói không tốt, những lời nói xấu phạm, vân vân, hoặc là lời nói vọng ngữ. Thì những cái lời nói đó là cái tuyệt, như là nói rằng nó là mình tu tập thân khẩu và ý, nó dường đó nghe nó đi nghe lại, nghe đi nghe lại hoài đấy, nhưng mà để mà hoàn thiện cái thân khẩu ý nó cũng phải là chi dễ. Mà cái việc mà mình tu tập đó là mình xác định được cái đời sống tu hành, con đường phạm hạnh. Và con đường phạm hạnh chỉ có cái là mình bỏ được cái điều ác xấu và mình thực hiện những cái điều thiện. Còn nó đến đâu thì nó sẽ đến, đến đâu thì bởi vì mình dứt bỏ phiền não tới đâu á, thì cái con đường phạm hạnh của mình á, nó bước gần đến đó, nó bước gần đến đích điểm tới đó. Con đường phạm hạnh như là cái việc mà mình hành trì, và nó đòi hỏi cái lời nói, việc làm và cái suy nghĩ của mình, từ cái việc nhỏ việc lớn mình cố gắng làm cho nó tốt và cố gắng tránh xa những điều ác. Như là trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy rằng điều mà ác nhỏ mình cũng chừng chớ có coi thường nó. Tuy là cái tạp niệm tuy là nhỏ thôi, cái tạp niệm xấu nhỏ nó tuy là mới manh mún trong những cái suy nghĩ thôi, nó chưa có thể đi đến cái hành động, chưa có thể đi đến cái lời nói, nhưng mà mình biết bỏ nó qua, gạt bỏ nó qua một bên, bằng hướng cái tâm đến một cái điểm chính nào, cái tâm đến một cái chánh niệm nào đó, đến được một cái đề mục nào đó, thì cái tâm của mình nó sẽ hướng đến. Hoặc là cái điều ác đó mình tuy là thấy nó nhỏ nhưng mà mình cố gắng mình bỏ. Ngược lại đối với cái điều thiện ấy, thì mình cố gắng mình làm, làm dù là làm trong cái việc làm nỗ lực đó, việc làm phải suy xét đến cái bản chất của cuộc đời thế gian, cũng như là ngày Rát Tha Ba Lá, ngày có một cái suy nghĩ trước khi ngày xuất gia đó, ngày suy nghĩ là thế gian á là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, và đang bị nô lệ, mình đang bị nô lệ cho tha mái. Vì vậy cho nên là ngày nghĩ như vậy, mình ra đi thì mình không có được đem gì theo hết, chỉ đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi, không có cái gì làm chủ được bản thân của mình. Cũng như là trong kinh Pháp Cú là chí thân còn có ra gì đó, huống là sự nghiệp còn chi của mình, thì cái thân của mình nó cũng không có ra gì, nó cũng không phải là của mình nữa. Chính vì vậy ngày Rát Tha Ba Lá ngày nghĩ rằng thế gian là vô sở hữu chủ, mình đâu có bảo là nó không bệnh được, nó bảo là nó không có tai nạn được, bảo là nó không già được, rồi bảo là nó không chết được, mình không bảo được điều đó, cho nên mình không làm chủ được cái gì hết. Và vì vậy cho nên là ngài nghĩ cái cách đó mà ngài xuất gia, ngài nghĩ như vậy ngài xuất gia, và thế gian thì bị nô lệ cho tham ái, bị lòng tham á nó chi phối, từ cái việc lớn việc nhỏ, từ việc này việc kia, làm cho cái vị đó không thể nào mà vượt ra khỏi sự ràng buộc của ác ma. Ràng buộc của ác ma tức là phiền não đó, khó bao giờ. Thì như vậy đó chị, cái người mà với mục đích mà chân chánh á, mình xuất gia không phải là vì trốn nợ thù chán cái gì đó, cũng không phải xuất gia là vì muốn hưởng lợi lộc, cũng không phải muốn xuất gia để được cái gì cái nọ, mà mình xuất gia để nghĩ rằng với cái con đường phạm hạnh của mình, là như gì mình đã hiểu là Phật dạy là con đường phạm hạnh là chỉ có giúp được những cái phiền não thôi. Và mình bằng cái thiện pháp tu tập của mình, mình bỏ cái ác pháp thân khẩu ý ra, rồi mình thực hiện những cái điều thiện ở trong nội tâm, để mong rằng cái gạn đục hay trong loại bỏ bớt những cái phiền não, từ cái phiền não nhỏ lớn gì đó bỏ từ từ, thì mình mới có thể là với cái người mà tu tập như vậy thì sớm muộn cũng sẽ đạt được đi chậm đi mau cũng phải làm được, là do cái sự nỗ lực hay là do cái sự quyết định lấy chính mình, quyết định lấy điều đó, và chính cái điều đó nó mang lại cái sự thành tựu con đường phạm hạnh của mình. Và ý ra chúng ta biết là mình với một cái người tu tập á, thì luật xuất gia cũng như là con người, cái vị mà đang đi trên con đường phạm hạnh này, đang đi trên con đường phạm hạnh này, chứ chưa phải là đi hoàn toàn trên con đường phạm, đi hết tất cả các cái con đường phạm hạnh này đâu, trọn vẹn con đường phạm hạnh này. Cho nên là giai đoạn tu tập đó là cần phải nỗ lực rất là nhiều, thực hiện các cái thiện pháp khác nhau, do thân khẩu và ý, rồi loại bỏ những cái phiền não, thực hiện những cái phiền não dù lớn dù nhỏ bỏ, thì cái đó là cái người mà có lý tưởng tu tập đạt được cái sự giải thoát. Như vậy thì sớm muộn thì cái vị đó cũng phải thành tựu mà thôi, nếu có cái sự quyết tâm, quyết chí, xác định được lý tưởng của mình, và có sự nỗ lực nữa, hay là có cái trí tuệ để nhận xét nữa, và có cái trí tuệ để suy xét được các pháp của thế gian, việc nào nên làm, việc nào nên tránh, việc nào cần phải nỗ lực bằng phương pháp nào, thì vị đó xác định được như vậy đó, thì hy vọng rằng có con đường phạm hạnh, vị đó sẽ đi gần và sẽ đi đến cái đích điểm cuối cùng là con đường phạm hạnh, đạt được sự giải thoát. Là như vậy thì qua đây thì con xin có dài cái chúng tôi có dài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi thứ hai này. Bây giờ thì có lẽ là luân chuyển với nhau, tức là thay đổi với nhau để mà hỏi đó, đặt cái câu hỏi đó, thì thấy có thượng tọa Tị Quyền vô, không biết là thượng tọa Tị Quyền có nghe được không vậy?
Dạ không biết là thượng tọa Tị Quyền có nghe được không vậy ạ?
Dạ cảm ơn thượng tọa Tị Quyền rất nhiều. Bây giờ thì không được đặt cái câu hỏi số 3 để thỉnh thượng tọa Tị Quyền quan hệ thảo luận dùm. Là cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng đặt ra ở đây đó là phải chăng Phật tử nên cầu nguyện sự hộ trì của chư thiên hơn là sự hộ trì của Tam Bảo? Điều này nó có cái nghĩa như thế nào? Thì kính thỉnh thượng tọa Tị Quyền quan hỷ thảo luận nhìn cho cái câu hỏi số 3 này. Rất là quan hỷ có thượng tọa Tị Quyền cũng như là đại đức Pháp Tính vào trong kinh nữa, có các vị vào để thảo luận tiếp với cái bài học hôm nay. Kính thỉnh thượng tọa Tị Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu số 3. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Sa Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? À? Cảm ơn hiền cảm ơn nhiều không từ đi qua cùng đại chúng. Và kính lễ đến Đức Phật giáo pháp của chúng ta, kính lễ đến sư phụ siêu, chúng tôi Phật tăng đến mới thành đại Phật tính cũng chưa tăng ra hiện diện, tăng cao được quý chúng mình cũng chưa Phật tử. Có thể nói rằng cái sự cầu nguyện hộ trì của chư thiên và Tam Bảo, hay cái đó cái nào nó cao cả hay nó thiết thực? Ở đây tôi nói như thế này, kính thưa quý vị, nếu như một người mà chuyên tu, có một sự tu học tốt đẹp, có một cái niềm tin nó vững chắc, mà mình niềm tin mà chúng ta có đầy trí tuệ, thì tôi nói cứ nghĩ rằng ở trong kinh dạy rằng các hành pháp sẽ hậu trì người đó. Chúng ta nhớ như vậy. Ở đây cái sự cầu nguyện có thể nói là cái của Tam Bảo nó to lắm, cái phước Phật nó vô biên, còn phước của chư thiên thì nó hạn chế. Thưa là đối với các vị Phật trên một điều chúng ta phải nói là như vậy. Nhưng chúng ta làm sao mà chúng ta có thể hưởng được cái phước của Phật? Chúng ta phải xin lòng Phật được. Nói cho người Bắc nghe là xin lòng Phật, cái mày Phật. Cái lập ở đây nó gồm có nhiều thứ. Thì kính thưa quý vị, trên cái tinh thần của Phật, bởi cho nên người ta rất là ngại, người ta rất là sợ. Người ta nghĩ rằng làm, bởi vì Phật nói rằng hãy thừa tự pháp bảo, chứ đừng nên thừa tự tài sản. cho người ta nghĩ như vậy, nhưng người ta nghĩ rằng là thôi giờ là thần Quan Âm, là thần là thiên, là Phật này có thể gia trì chúng ta chứ Phật chưa là gia giới đến Phật Thích Ca hay thần Phật Thích Ca, thì người ta sẽ Phật coi như là chú tu sẽ không có giúp cái hậu kỳ mà phải nghĩ phải là không phải là vậy. Và cái sự hậu kỳ này, đây là sự hậu kỳ tam bảo nào, tam bảo hậu kỳ đây là cái gì? Quả thực chúng ta có một cái thiện tâm, chúng ta có một cái tâm tâm thiện, cái niềm tin, rồi chúng ta hành thiện, rồi chúng ta hành thiện như vậy là chúng ta tích trữ được cái thiện sự, cái công đức lành, thì có thể là nó sẽ được an lạc cho chúng ta ở đời sau. Còn cũng vậy, cái việc làm mà để chúng ta có cái thiện báo nghiệp đó, nó không có đơn giản. Cái thiện báo nghiệp nó không phải đơn giản, nhưng nhờ cái tâm thành đó, theo chúng tôi thì như thế này, chúng ta hậu và chúng ta thờ cái gì, chúng ta tôn thờ Đức Phật Thích Ba, Đức Thích Ca, Phật Giáo Chủ, là người đã tìm ra cái chân lý. Sau đó chúng ta chia phước đến chư thiên, chia phước đến chư thiên, nhờ chư thiên, dù gì chư thiên người ta chia phước họ, chúng ta chia phước đến họ. Họ tùy hỷ công đức của chúng ta mà có niệm tưởng đến họ, và chúng ta có chia phước cho họ, làm phước chúng ta chia phước cho chư thiên. Và từ cái chỗ đó, nhờ cái gì? Nhờ một cái niềm tin tam bảo, nhờ cái sự cái uy đức lớn của tam bảo, và chính của uy đức lớn của tam bảo này, chúng ta và chư thiên cùng nhau để cùng nhau mà để nương tựa, chúng thiên nghe gọi cùng nhau để nương tựa, thì ở đó chư thiên và sẽ giúp cho chúng ta chứ không phải là bây giờ mình cầu nguyện chư thiên hơn là cầu nguyện lên tam bảo. Khi chúng ta hiểu được một tinh thần tích cực tốt đẹp ở trong tinh thần tiến tu thì chúng ta sẽ không ban không tái không cầu không cẩn cả, mà nếu như chúng ta không có một sự tu tập tốt đẹp đó, thì chúng ta hoặc là cái niềm tin của chúng ta hay hoặc điều kiện chúng ta bị trao đảo đó, thì chúng ta nên cầu nguyện cái uy đức của tam bảo, cái duyên phước của tam bảo, và cũng như là xin các vị chư thiên tùy cái phước lành của chính mình để tác đạo, và để như vậy thì chúng ta sẽ có sự tu tập tốt hơn, để có sự sinh hoạt tốt đẹp hơn. Cho nên đây là một điều mà nó rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Như chúng tôi đã nói là phước Phật là vô biên, quan niệm của tam bảo nó là chúng ta biết là khôn cùng mà. Vì vậy cho nên nó rất là hay, không phải chuyện đơn giản mà các người xưa, nhất là các người miền Bắc á, họ đang gặp xin lộc Phật, ăn mài lộc Phật, của vua thua lộc Phật, của vua chúng ta có thể được làm quan, làm công, làm một cái việc gì lớn lao nữa thì có thể vô ban phước, để xin lỗi vô ban các cái của cải của cho chúng ta, nhưng cái lộc của Phật ấy, chúng ta hưởng được, chúng ta sẽ có cái duyên, đó chính là sự an lành, đó chính là sự thịnh vượng. Chúng ta phải nhớ một điều này, đó chính là sự an lành, đó chính là sự thịnh vượng. Chứ người ta nói rằng là của vua thua lộc Phật, là sao? Ở đây nói tới rằng cái lộc Phật ở đây, cái lộc của tam bảo, cái phước của tam bảo nó lớn lắm. Chúng ta không dễ mà chúng ta được, chúng ta có thể được vua ban ban nhiều cái tài lộc, những điều mà hưởng được cái lộc của Phật là cái lộc nó an lành, cái lộc nó tốt đẹp, cái lộc nó không có đau khổ, coi như không có có bị coi như tai trời tật trước mới xuất hiện, nó nhiều những người không còn khổ đau sinh tử nữa. Cho nên người ta nói rằng ăn mài lộc Phật hay là mượn lộc Phật vân vân, là nó có một cái lý, nó có cái hồ hay lắm. Dạ. Cho nên vì vậy chúng ta nhớ một điều là chúng ta chỉ cầu nguyện như thế này: những phước gì của tam bảo có được một sự hưởng nhờ, cái phước lành của tam bảo Phật có được đầy đủ các phước, phước y đức của bi trí dũng, xin mình hưởng phước Phật nhờ phước Phật, phước đức, phước trí của ngài để mà thọ hưởng. Sự kính thưa toàn thể quý vị, cũng như chư tăng, những người phàm phu thì cũng như thừa hưởng cái lộc Phật, thừa hưởng cái lộc của chư thánh hiền tăng. Bởi vì những người tinh lý nhân quả đem đến trực dân cúng, thì tinh lý nhân quả đó chính là người ta tin giáo pháp, là tin chúng tăng nhà thanh tịnh và tin Đức Phật, người ta kính Phật thì người ta trọng tăng, mà khi như thế thì người ta làm cái công đức thiện sự và lấy tăng làm điểm tựa. Thì sẽ như nếu đó với chưa tăng tầm tăng thì các vị đã thừa hưởng cái gì, cái một Phật, và thừa hưởng cái ức công đức của Tam Bảo rất là lớn, thì cũng phải tính thu về cái đức của Tam Bảo này. Quý vị nhớ một điều, sang cho mấy giàu cho mấy cũng rồi có một kiếp, giàu đến đâu, khổ đau đến đâu thì cũng chỉ có một đời thôi. Nhưng lẽ tự sinh thì nó đeo đủ cái con người mình. Thì khi hiểu như vậy đó chính là chúng ta phải dẫn hành cái giá trị của Tam Bảo với Phật Pháp Bảo để chúng ta tiến tu. Bởi vì chúng ta nhớ một người một lòng không bỏ đạo. Khi có một sự trợ giúp gì đó về kinh tế hay về cái điều kiện gì đó thì tự nhiên chúng ta siêu lòng. Chúng ta coi cái sự giúp đỡ của cái chuyện cái cuộc sống nó là một cái điều lớn lao đó chính chúng ta, mà chúng ta đánh đổi đi một cái niềm tin, một cái sự tu tập của mình nó là sai. Bởi vì chỉ hiện sống ở kiếp này, chỉ ta chẳng qua cho, tức là con người cứ suy nghĩ là đơn giản chỉ là tiền bạc của cải sao, thì nó rất là bình thường. Cũng giống như con người phải đi từ chỗ sáng, phải đi đến chỗ sáng thôi kìa, chúng ta từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Cái chỗ sáng con người đây xuất hiện tương đối có cơm ăn áo mặc, có đầy đủ tứ chi, chúng ta xem như cũng đã có lạc. Chúng ta phải có một sự tiến tu cao hơn, chúng ta từ chỗ sáng chúng ta được tiên mạng tốt đẹp này, chúng ta lại rơi vào một cái ái chấp của cái chuyện tiền, của vàng bạc châu báu, chúng ta đã xem như đã đánh mất một cái thiện duyên thiện căn đối với chính Tam Bảo. Và đây nhiều người lại là có nhiều cái khởi sanh lên, nhiều khi bị người ta kích bác hay vài lời, sẽ bị người ta nói như thế này nói như thế kia, chúng ta dễ bị dao động. Cho nên là một người đệ tử Phật ấy, chúng ta tin cái nghiệp quả, chúng ta tin cái nghiệp báo, chúng ta không tin cái tầm bậy, không có tin cái lộn xộn, không có sợ cái gì trên, cũng không có thần thánh nào mà ban phước và giáng họa cho ta. Những hành động thiện ác gì do chính mình làm, nhưng cái sự an lành đó mình mong cầu do cái niềm tin này. Niềm tin nó là một chỗ trú, niềm tin nó là một cái hạt giống để sanh tất cả những thiện sự. Nhờ cái niềm tin này chúng ta làm cái việc thiện cho nên chúng ta cảm thấy an vui, chúng ta cảm thấy nó tốt đẹp. Chứ không phải niềm tin này và nó đưa đến cho chúng ta lo sợ. Niềm tin này chính là giống mà giả sử A-la-u-ca đã trả lời cho Đức Phật hỏi cái gì là vị ngọt, sự thật là vị ngọt, cái gì là giống, thì đây chính là niềm tin là giống. Nó đưa chúng sinh làm các việc thiện, các việc lành. Thì cũng như thế chúng tôi, dầu do có như thế nào cũng phải nhớ là một người đệ tử nguyện cái sự hộ trì, nguyện đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, nguyện dưới cái đời này và kiếp sau luôn luôn gặp được Tam Bảo, và cũng như xin với người chư thiên cùng tùy hỷ phước lành này mà hộ trì cho chính mình được tấn hóa trong Phật pháp, được gặp nhiều cái sự thuận duyên để chúng ta cùng thực hành thiện sự. Đó là như vậy. Chứ còn nếu như trường hợp là chúng ta đưa cầu nguyện chư thiên quá ra, thì rốt cuộc chúng ta đưa cái đảnh chư thiên nó lên trên, cái đảnh của Phật thì cũng không lên, đảnh của Tam Bảo thì đường chắc chắn không được. Nhưng chúng ta không phải mà chúng ta cứ ngồi mà quỳ lễ mà cứ cầu khẩn nơi Tam Bảo, tức là cầu nguyện nơi điện Phật hay là quan quái như thế này thế kia, nó lại là một khẩu hiệu mà kính thưa quý vị, đó chính là chúng ta phải hiểu rõ cái cầu nguyện của mình để cầu nguyện cái gì, Tam Bảo nó có cái gì. Ba cái chuyện mà cơm nước tiền bạc của cải vật chất, thì đối với cái nhìn của Phật, cái nhìn đối với cái phước của Tam Bảo thì cái đó nó rất là mỏng, nó rất là nhỏ, nó rất là thấp. Bởi vì đời này chúng ta có sự thiếu thốn thì chúng để tương lai nó yên ổn. Thưa quý vị, chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp chúng ta giàu có rất là nhiều, cũng đời nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng nghèo khổ, gặp nhiều khó khăn vô cùng. Chúng ta có riêng một kiếp này mà được thuận hay là thuận duyên hay là nghịch duyên, hay đó là chính do chúng ta tạo được cái thiện sự hay là cái ác sự ở trong cái kiếp này cũng như ở kiếp đời sinh. Đó là như vậy. Nên mong tất cả chúng ta phải biết, nói đến Tam Bảo mà có sự so sánh thì Tam Bảo quả nhiên chính là một cái giá trị tốt. Nhưng chúng ta xem như là một bạn lành của các vị chư thiên để họ giúp đỡ chúng ta một cách trực tiếp gần hơn. Đó chính là chúng tôi có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì xin cùng thành như này. Nam mô Bổn Sư nhé.
anh thượng tọa tự hiện rất nhiều, đã thảo luận cho cái câu số 3 giờ rồi. Bây giờ thì xin quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ là không biết là đại đức Phúc Tính có tốt máy không vậy đại đức? Đại đức Phúc Tính có tốt máy không vậy? Ồ, là tôi thấy đại đức Phúc Tính có tốt máy rồi, thì xin hỏi đại đức Phúc Tính cái câu số 4. Sự tự hỷ của Phu Thương mang ý nghĩa gì? Ở đây trong cái bài học hôm nay đó, nên cái sự tùy ý của chư thiên ấy, thì cái sự tùy ý của chư thiên nó có mang cái ý nghĩa gì đối với cái đời sống tu tập của chúng ta? Kính thỉnh đại đức Phật Thích Quan Hệ thảo luận giùm.
Năm một bức thời đó, con là Xuân Thượng Sĩ lãnh lễ đến Thượng Tọa Trực Quyền, Thượng Tọa Quốc Tâm cùng là Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ. Thật kính thưa thầy cơ, kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Đối với đây, cái sự tùy sĩ của Chư Thiên, như ở trong bài học này, là có cái ý nghĩa là do các vị Chư Thiên, và các vị chư thiên thấy có những người nam người nữ hoặc là có những người từ bỏ cái đời sống gia đình sống cái đời sống xuất gia, thì sống cái đời sống xuất gia đó mà chư thiên thì nghĩ là do thấy cái vị này chuẩn bị bắt đầu nhập cuộc chiến đấu với ác ma, rồi khi mà cái vị đó xuất gia rồi, cái vị đó lo hành pháp của Đức Phật, có nghĩa là tu tập để mà tu tập những pháp trong 37 phẩm trợ đạo, thì thấy cái vị này đã chiến đấu đã đang chiến đấu với ác ma, thành ra có chư thiên tùy hỷ. Rồi khi mà thấy cái vị đắc được đạo quả a la hán, có nghĩa là chiến thắng được ác ma rồi, thì chư thiên tùy hỷ. Ở đây thì quý vị thấy rằng ác ma ở đây là có nghĩa là những cái phiền não ma, những cái pháp thần ma, hoặc là những ngũ uẩn ma, như ở trong những cái bài trước kia từng nghe, thì ở đây nó cũng có cái nghĩa gì nữa vậy? Ví dụ như vị cũng rằng là khi mà Phật tử chúng ta thấy đạo tràng mình có thêm một người vào để tham dự, một người vào để học, hoặc là một người làm thiện, thì lúc đó chúng ta có cái sự tùy hỷ, chúng ta tùy hỷ với cái như là cái đạo tràng, cái thiện pháp càng ngày càng có nhiều người biết, hoặc là cái pháp mà bất tử này càng ngày càng có nhiều người người ta hành theo, thành ra chúng ta có cái sự tùy hỷ. Thì cũng vậy, những vị chư thiên mà hộ trì chánh pháp, hoặc là những cái vị chư thiên mà quan hỷ với cái việc này, thì quý vị thấy rằng đối với chúng sanh phàm phu chúng ta thì chúng ta không có, ví dụ như chúng ta không có hiểu được cái điều này là tại sao vậy nhỉ? Tại vì cái đời sống của chúng ta, nếu mà cái tuổi thọ có dài lắm là hơn 100 tuổi thôi, nhưng mà đối với những vị chư thiên này là đã sống rất là lâu, từ cái thời Đức Phật cho đến bây giờ. Thành ra những vị chư thiên này biết được là cái pháp này sẽ làm cho chúng sanh vơi bớt đi cái sự sầu muộn, cái pháp này sẽ làm cho chúng sanh bớt đi cái sự đau khổ, hoặc là cái thế giới này, hoặc là cái quả địa cầu này có được an lành, mọi người có được an vui hay không, là chư thiên biết rằng là do có hành pháp hay là không hành pháp.
chính vì cái điều này á, mà các vị siêu thiên quan hỷ cũng như ở trong lòng người chúng ta, ví dụ như chúng ta là một cái người mà sống lâu ở trên cõi đời này, có nghĩa là những người mà có kinh nghiệm như là bậc cha ông, thì những người này thấy con mình đi theo cái ngành này, con mình đi theo cái nghề này, cháu mình đi theo cái ngành này, là biết cái ngành cái nghề này nó sẽ đem lại an vui hoặc là ấm no cho cái đời sống của con cháu mình. Thành ra mình mình có cái sự mà vui mừng, hoặc là mình có cái sự quan hỷ, thì những cái điều này là mình biết được. Ví dụ như ông bà của chúng ta mà biết được là do đâu vậy? Là do cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này do sống lâu ở trên cái cuộc đời này, thành ra biết được cái đường đó hoặc là cái nghề đó nó sẽ được an vui, nó sẽ được an lạc. Thì cũng vậy, các vị chư thiên khi mà biết mình gia nhập vào cái đời sống này, các vị biết mình gia nhập vào cái đời sống này, thì thứ nhất là bản thân của mình được an vui, thứ hai nữa là những người ở xung quanh này được an vui. Quý vị thấy rằng ở trong Trung Bộ Kinh có nói, đối với những người nào mà thân khẩu ý mà có cái sự tổn hại thì sẽ sanh về cái thế giới có tổn hại. Mà đối với những ai mà thân khẩu ý không có tổn hại sẽ sanh về cái thế giới không tổn hại. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta có tu tập hành theo cái lời của Đức Phật dạy, thì chẳng những chúng ta được an vui mà ở trong cái thế giới này cũng được an vui nữa quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta sống ở trong cái đời sống này, chúng ta có giới đức, rồi chúng ta có tu tập tâm từ, chúng ta có cái sự giúp đỡ lẫn nhau, thì ở trên thế gian này lúc đó cái người khổ rất là ít quý vị. Chúng tôi đọc ở trong cái bài giảng của ngài Sakama Chodika, ngài nói rằng là nếu mà ở trong cái đời sống này chúng ta sống mà an trú ở trong tâm từ, an trú ở trong tâm bi, mà chúng ta từ một cái việc nhỏ cho đến một cái việc lớn là chúng ta đều chung tay, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta luôn luôn sống với một cái tâm mà mong cho mọi người hoặc là mong cho những người ở gần mình được an vui, thì lúc đó cái đời sống của chúng ta chẳng những được an lạc, mà khi mà chúng ta thân hoạn mạng chung thì chúng ta sẽ quay trở lại, là có nghĩa là tái sanh về cái cõi người tốt hơn, hoặc là chúng ta sẽ tái sanh về cái cảnh giới nó sẽ được an lạc hơn. Ở trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta sống như thế nào mà từ cái đời sống này sẽ có cái đời sống khác cao hơn, hay là từ cái linh của con voi này sẽ tiến lên một cái lưng voi nó tốt hơn, hoặc là từ cái lưng voi tốt hơn mà chúng ta sẽ sống làm sao mà leo lên chiếc lầu nó cao hơn. Chiếc lầu cao ở đây có nghĩa là cái đời sống trí tuệ, cái đời sống có cái sự hiểu biết. Mà những cái cách sống này quý vị thấy rằng là do chúng ta có hành, có hành ở trong cái đời cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới đem lại cái đời sống an vui. Thật sự ra quý vị thấy rằng là chỉ có chúng ta ở trong cái môi trường nào mà có những cái người mà biết, còn cũng như ở trong cái bài kinh mà nói về những cái nồi hoa có sắc mà không có hương, có nghĩa là đời sống của chúng ta nó có một cái khía cạnh, nếu mà chúng ta có giỏi mà chúng ta không có đạo đức đó, thì nó cũng như là một cái lò hoa mà nó có sắc mà không có hương. Cũng vậy, ở trong cái đời sống này, ví dụ như chúng ta có nhiều cái vật chất hoặc là chúng ta có nhiều cái điều kiện, nhưng mà chúng ta sống không có, như là chúng ta sống chúng ta không có hành theo cái pháp của Phật pháp, thì chính vì vậy mà làm cho chúng ta bị vướng vào cái đời sống đau khổ. Cũng như mà chúng tôi nói rằng là, cũng như là quý vị thấy rằng chúng ta sinh ra ở trong cái thời kỳ nào mà gọi là cái thời kỳ thất bại, cái thời kỳ mà những vị đứng đầu ở một quốc độ mà không có hành theo thập phương pháp mà lại hành theo những cái ác pháp, thì lúc đó là chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái đau khổ rất là nhiều. Thì chính vì các vị chư thiên thấy đời sống xuất gia là và thấy cái sự hành theo 37 phẩm trợ đạo là thấy chắc những cái người xuất gia sẽ đem lại an lạc và cho chính bản thân của người đó, rồi đem lại cái sự an lạc cho cái cộng đồng hoặc là cho cái hội chúng hoặc là cho những người chung quanh. Nên là các vị chư thiên đã tùy hỷ cũng như là quan hỷ với cái cách sống này, cũng như chúng ta mà lớn hoặc là chúng ta nhìn thấy những người mà người ta làm những điều thiện hoặc là người ta có một cái đời sống thánh thiện thì chúng ta cũng tùy hỷ hoặc là chúng ta cũng quan hỷ với cái công việc đó, vì rằng chúng ta biết được cái lợi ích đó. Thì các vị chư thiên khi mà thấy những người xuất gia, những người mà hành theo cái đời sống phạm thành, thì các vị chư thiên cũng biết rằng là đem đến sự an lạc cho mình và cho người, mà thậm chí luôn cả chư thiên, luôn cả chư thiên khi mà thấy có đông người như vậy thì chư thiên cũng được cái sự an lạc. Do vậy các ngài biết được cái lợi ích đó nên các vị chư thiên đã tìm hiểu biết với cái sự xuất gia này. Đây là những cái ý chú con xin được chia sẻ qua câu thảo luận số 4. Giờ đây thì xin là con tỉnh là thường tỏ bất tân trở lại điều học Nam Mô Bụt Thà nha.
Dạ, sa thú, kính tri ân đại đức Thích Tín rất nhiều đã thảo luận cho cái câu số 4 vừa rồi. Bây giờ thì có lẽ là xin thỉnh thượng tọa tự quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu số 5. Còn một câu còn thời gian khoảng 10 phút nữa. Không biết là thượng tọa tự quyền có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn thượng tọa tự quyền. Cái câu hỏi số 5 ở đây đó là những hạng chư thiên nào quan tâm đến thiện ác của nhân loại? Xin thỉnh thượng tọa tự quyền quan hỷ thảo luận gì?
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Thì tôi được chúng nghe rõ không? Và cảm ơn ngài Diệt Như Công cùng đại chúng. Cái này đúng là từ tổ Phật tăng để được Phật tính. Cũng chỉ tăng đang hiện diện, thân chào quý tu nữ cùng cho Phật tử. Thì kính thưa quý vị, thì có hai cái hàng chư thiên, một hàng chư thiên địa và chư thiên, và chư thiên địa cầu và chư thiên hôn nhân, chư thiên ở các cõi, cõi vui và ở các cái cõi khổ, những lần diệt tạm bộ gì đi. Hỏi cơ là cõi khổ thì cái hàng chư thiên đó. Nó có cái gieo cái giống của cái thiện tâm. Và cũng người ta làm một cái việc làm như là nhiều khi ta cũng sinh bệnh khổ siêu thiên. Thế đó là ta không có được một cái kiến tánh nó tốt đẹp. Một cái thiện duyên nó tốt. Thì những hạng siêu thiên này họ cũng không có quan tâm tới cái việc của tất cả cái con người. Thế chúng ta cũng sẽ như siêu thiên, gọi là siêu thiên địa cầu. Thì nó nhiều hạng lắm. Ví dụ giờ chúng ta thấy ví dụ như nhiều khi họ có cái ác tâm cũng có, có các vị chư thiên có cái ác tâm, thì những vị chư thiên đó nó không có cái mong tính giúp cho người để tốt đẹp. Nên chẳng hạn nhiều khi là ta thấy ví dụ chúng mình có một cái tích lũy, có các vị chư thiên đến khu rừng nó tu, thì các vị chư thiên họ thành ở đó người ta sinh hoạt không được, người ta bực bội. Người ta quỷ thác cho các vị thị kheo này đi chỗ khác, chúng ta bực bội. Thì chẳng hạn như vậy đó thì chúng ta thấy, còn chẳng hạn như chúng ta thấy có những lúc mà các vị chư thiên mà nó có cái ác tâm mà, rồi là đánh mà đứa trời đứa thích mà chạy, coi như là chạy vật bổ như không phải chuyện đơn giản. Đó là vấn đề Atula đó, các vị Atula đó, Atula thiên, Atula địa đó. Đó các vị Atula thiên đó, chúng ta tạm gọi là nó không quan tâm đến cái khổ nhân loại. Thì cái thứ thì họ đánh họ tranh giành cái quyền á, của cái quyền cai trị của đức trời đức thích á, họ đánh như là cuộc chiến tranh của đầu người vậy đó. Nói như vậy nghe thì nó dễ hiểu hơn, tức là họ có một cái sự
đấu tranh với lúc dạ. Thì chúng ta thấy đó là những hàng chư thiên mà không có có giúp cho cái chuyện ác của loài người. Thì những hàng chư thiên này đây là những hàng chư thiên ác kiến, những hàng chư thiên nó không có một cái người ta chỉ là bố thí, người ta có cái tiền của tài sản người ta đem ra người ta giúp cho kẻ khác, ban phát cho kẻ khác, người ta cũng được cái suất, người ta sinh được ở chư thiên ấy chứ. Bởi vì không phải là chỉ tin Phật mà người ta mới sinh được chư thiên. Chúng ta phải hiểu điều này, mà ai bố thí quả làm, bố thí coi như làm các cái việc làm như là bố thí như là ban phát chỉ tiền, người ta cũng sinh về cái cõi chư thiên, nhưng người ta không có được cái phước lành nó cao cả hơn những ai có cái niềm tin, những ai có một cái sự tu tập. Thì kính thưa quý vị, các hạng chư thiên nó nhiều loại. Thứ nhất là tứ đại thiên vương, rồi tứ thiên đau lợi dạ ma đấu sức vân vân, thì bảy cõi trời dục này nó nhiều lắm. Thì hỏi rằng ở cái cõi chư thiên mà nó thuộc về chư thiên hạng nào, thì tứ đại thiên vương nó cũng có những số hạng chư thiên nó có thiện tâm, cũng có số hạng chư thiên ác tâm, và cõi đau lợi cũng vậy. Chỉ có thể những cõi cao thì họ khó sanh về những cõi đó thôi, chứ còn thường thường thì những cái chư thiên cõi thấp thật như là tứ đại thiên vương hay là cõi đau lợi thì có thể nói rằng là sao mặt này, nếu như chúng ta có cái phước thì chúng ta sanh về những cái cõi đó, đó thì chúng ta được cái phước nhiều hơn những vị chư thiên khác. Còn thường mà để quan tâm đến cái việc thiện ác của nhân loại thì các vị chư thiên nó hậu trì cái địa cầu, thì nó có cái thiện tâm cũng có cái ác tâm cũng có. Thế nên là tùy theo cái nhân duyên. Như chúng ta biết là thường thường họ cầu trời hướng Phật, người ta nói chỉ cầu trời hướng Phật đây, người ta cầu thiên. Mà ngày xưa đó, ông bà mình có cái cầu cái bàn thiên. Ngày trên tinh thần của các nước quốc giáo thì người ta cầu tứ đại thiên vương. Họ ta thờ, người ta tức là người ta hiểu biết tới các vị đó, thì các vị đó có thể giúp cho chúng ta một chút gì đó. Nếu như chúng ta biết tưởng, niệm tưởng đến họ, nghĩ tưởng đến họ, thì ai niệm tưởng đến chư thiên, chư thiên sẽ thương cái người đó. Ai biết chia phước đến chư thiên sẽ quan tâm đến người đó. Thế chúng ta thấy, hoặc là chúng ta thấy có những người mà làm ác quá đó, thì chúng ta thấy không gì trời không dung, đất không tha, thì nó có những cái hiện báo nghiệp nó xuất hiện tại chỗ đó. Thì coi như là ta nói coi như là bị thần thánh người ta bẻ tay bực miệng vân vân, thì nó có những cái mà chúng ta không thể nói bằng cái miệng bằng cái lời được, mà trên tinh thần Phật pháp này thì chúng ta nhớ đối với các vị là chư thần chư thiên, và chúng ta đừng có nên đụng chạm tới họ, bởi vì họ có cái phước, họ có cái năng lực đó chính là do cái phước tái sanh của họ, chứ không phải do họ tu tập chúng nghiệp tái sanh của họ. Cũng chẳng hạn Nga Tu La nó có thành công, nó biết được cái tâm của mình. Nếu biết được cái tâm của mình, và khi mình suy nghĩ cái gì đó là biết là nó sợ hay không sợ, mà thứ nhất là do cái gì, không phải do sự tu tập mà do cái nghiệp tái sinh của nó, cái nghiệp quả tái sinh của chính nó sanh vào cái chủng loại đó, là nó được cái vạn phước đó, hay được cái duyên đó. Và cũng phải tính thua gì đối với các vị, coi như là ai mà bị coi như là vấn đề mà chúng ta gọi là cái mai nhỉ, cái quật là bị các vị chư thiên họ đánh động mình á, thì chúng ta nên niệm tưởng đến cái ân đức của Tam Bảo, và đặc biệt hồi hướng đến các vị chư thiên nhắc nhở họ. Cũng vậy, khi mà các vị chư thiên ác, mà khi mà họ quậy mình, hay là các vị Atula nó quậy mình cũng không nên khởi lên cái từ tâm, chứ đừng khởi lên cái ác tâm của chính họ. Nếu như họ mạnh phước, họ sân hận hơn mình, họ sẽ làm mình nguy hiểm. Còn nếu như mà chúng ta biết nghĩ cái điều thiện, thì lấy cái từ bi để đối diện tới cái từ bi đối diện với cái sự hận thù của sự bực bội, thì chắc chắn nó sẽ được quá trị, cũng như là nước với lửa, không cách nào mà lửa nó thắng được nước, bởi vì nước mà nó quá trị, nó trị lửa, thì cũng về cái từ tâm nó đối diện với cái sanh tâm. Cái sự tu tập lại chỗ này, hạt chư thiên là quan tâm đến thiện ác của loài người, thì đó là hạt chư thiên địa cầu mà có những cái chuyện căng thiện duyên. Hay là chúng ta là hữu duyên của chính họ, có thể chúng ta từ tiền thân chúng ta là, mà chúng ta là thân bằng quý thuộc của chính họ gì đó, họ có thể giúp chúng ta. Không phải, hay hoặc chúng ta niệm tưởng đó họ giúp cho mình. Thì đây là những cái ý kiến xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì thì mới có thực hiện công tác như này. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Tùy Hiền rất nhiều. À, giờ đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Ngày mai thì có một buổi học, chắc có lẽ là do thượng tọa Nhất Đặng giảng cho bài học ngày mai. Kính thỉnh chư tăng cũng như là mời quý vị vào để tham dự cho buổi học ngày mai. Đề tài buổi học ngày mai thì là những tháng giêng của cõi người. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt của quý cô tu nữ, quý thiền nam tín nữ. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy Gia. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức. Mời cô Nesta Banya.
Dạ sa thú, sa thú lần thầy. Con Nesta Banya, thay mặt đầy chúng trong chung, chúng con kính tri ân chư tôn đức cần mạnh lòng bi mẫn, dạy dạy thực pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chỉ dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óc Sứ Nguồn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất nghỉ lặng. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự kiên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức Đà Lạt, các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thờ tư công đức, nguyện chánh pháp truyền tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Gia.
Thank you. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, quán đi luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên hành.
Trên Phật Pháp của Đà Thân Mà, xin phép được đóng trưng phần bài giới tử. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trên giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.